chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục phát âm của website Phật Pháp Ứng Dụng .com. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn bài pháp thoại Ý Nghĩa Kinh Dược Sư do Đại Đức Giảng Sư Thích Phước Tiến thuyết giảng. Kính chúc quý Phật tử cùng các bạn thính giả có những phút thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc, vạn sự kiết tường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử của Chùa Giác Ngộ, thì hôm nay chúng tôi cũng được sự cho phép của Chư Tôn Đức trong ban quản trị Chùa Giác Ngộ là nhân cái ngày vía kỷ niệm Đức Dược Sư Lưu Ly, cho nên thầy nhật hiện tổ bảo chúng tôi để tiếp chuyện với quý liệt vị trong thời gian 30 phút về ý nghĩa của Kinh Dược Sư. Thì quý liệt vị thẩm dài đã tụng từng tụng cái bộ Kinh Dược Sư là bộ này, và rất dài, ta tụng gần một tiếng đồng hồ mới xong. Thì như vậy chúng ta không thể mà giảng giải thì bộ Kinh Dược Sư trong 30 phút được cho hết, cho nên chúng tôi chỉ chắt lọc một vài cái quan điểm trong Kinh Dược Sư này để cùng trình bày với quý liệt vị như là một sự trao đổi. Tại vì tôi cứ tin tưởng rằng quý Phật tử ở Chùa Giác Ngộ cũng đã từng học đạo với nhiều bậc tôn túc, thì quý liệt vị cũng đã thâm hiểu rất nhiều. Ở đây chúng tôi trình bày với một ý kiến hiển cận của mình để trao đổi với quý liệt vị. Thì như chúng ta biết, tất cả các kinh mà chúng ta hiện có thì cũng ở trong các chùa đều là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tiên thuyết, cho nên chúng ta thấy rằng dẫn nhập vào Kinh Dược Sư mà chúng ta hàng tụng, chúng ta thấy lời đầu là do Ngài Xá Lợi Phất thỉnh cầu Đức Phật, phải không? Đầu tiên là Ngài Xá Lợi Phất mới là quỳ gối bạch Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, nhờ Đức Thế Tôn nói về cái công hạnh danh hiệu của những vị Phật cho những người đang nghe, nghiệp trước tiêu trừ và những người đời tượng pháp sau này được nhiều lợi lạc. Vậy thì cái duyên sự mà có Kinh Dược Sư Lưu Ly là do Ngài Xá Lợi Phất thưa hội Đức Phật, và Đức Phật mới khen Xá Lợi Phất là vì lòng từ bi, ông muốn lợi ích cho những người trong chúng hội và những người tương lai sau này, cho nên ông thưa thỉnh như vậy. Đức Phật khen và Đức Phật mới thuyết về Kinh Dược Sư. Vậy thì quý vị nhớ kỹ rằng, đứng về mặt lịch sử trong hiền kiếp của chúng ta, tức là trong kiếp đời hiện tại, chúng ta chỉ có một vị Phật thôi, đó là ai? Phật nào ta đang thờ chánh điện? Phật Thích Ca Mâu Ni. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong đời hiện tại chỉ có một mình Đức Phật là nhân vật lịch sử. Tất cả những vị Phật khác như chẳng hạn Di Đà, Quan Âm, Thế Chí vân vân đều do cái trí tuệ của Đức Phật nói ra. Thành ra tất cả những vị Phật khác là truyền thuyết hơn là lịch sử. Vậy thì chúng ta thấy rằng Đức Phật Dược Sư ở đây cũng được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói cho chúng ta nghe để chúng ta biết, cho nên chúng ta biết rằng Đức Phật Dược Sư là Đức Phật do truyền thuyết chứ không phải lên lịch sử. Chúng ta nhớ kỹ là như vậy. Thì ở đây chúng ta thấy rằng Đức Phật mới nói với Xá Lợi Phất là rằng: này Xá Lợi Phất, cách cõi nước này hơn 10 căn già xa. Căn già xa là dịch từ chữ là phiên âm từ chữ Hằng Hà Xa. Hằng Hà là sao? Hà là sông, Hằng là sông Hằng, xa là cát, tức là cách đây hơn 10 cõi nước mà xa như số cát sông Hằng. Mà một sông Hằng chúng ta đếm hết được số cát, đúng không? Bây giờ chúng ta kiếm con sông Đồng Nai, chúng ta hốt cát mà chúng ta đếm cả hết cát làm sông không? Huống chi là 10 cát của sông Hằng làm sao đếm được? Để chỉ rằng cái cõi Phật Dược Sư Lưu Ly cách đây rất là xa. Thì Đức Phật mới nói rằng cách đây hơn 10 căn già xa có một cõi nước gọi là Tịnh Lưu Ly. Cõi ấy Đức Giáo Chủ hiệu là Dược Sư Lưu Ly Quan Như Lai. Vậy thì ở đây chúng ta thấy là Tịnh Lưu Ly nó giống một cái cõi nào với quý Phật tử thường tu? Tịnh độ, phải không? Tịnh độ, độ là cõi nước, tịnh là trong sạch. Tịnh độ là cõi nước trong sạch. Thì ở đây cái chữ tịnh lưu ly nói khác hơn là cõi nước phương Đông, nó đối lại với cõi nước phương Tây của cực lạc A Di Đà. Mà nói khác hơn nữa, mười phương đều có những đức Phật ngự trị. Nhưng tất cả quý Phật tử chúng ta thường nghe nhắc đến đức Phật A Di Đà hay đức Phật Dược Sư là những vị Phật mà chúng ta thường tiếp cận, thường tụng kinh, thường có cái nghe hiểu biết qua một cách khái niệm. Như vậy thì ở đây đức Phật bắt đầu giới thiệu về Đông Phương có một cái thế giới là Tịnh Lưu Ly. Đức Phật ở cõi ấy hiệu là Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Vậy thì qua cái câu đó chúng ta mới thấy rằng tất cả những vị Phật nào mà có danh hiệu là Như Lai có nghĩa rằng vị đó đã thành Phật rồi. Thì tất cả quý Phật tử đều biết rằng bất cứ một vị Phật nào muốn thành đạo hay là Đức Thích Ca trong hiện tại chúng ta thành đạo đều trải qua một quá trình tu gọi là Bồ Tát Thừa. Tức là phải con đường Bồ Tát là con đường duy nhất để cho tất cả các hành giả tu hướng đến giác ngộ và thành Phật. Vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng Đức Dược Sư, Dược có nghĩa là gì? Thuốc. Sư là thầy, Dược Sư là thầy thuốc. Thì Đức Phật lấy cái hiệu là một thầy thuốc để thể hiện giống như là nương y như từ mẫu. Một cái tình thương của một lòng từ của một vị Phật đối với tất cả chúng sinh. Mà ta nói là tâm từ trải khắp muôn phương, tâm bi trải khắp mười phương trang hòa, tình người nở một đóa hoa, từ bi vô ngã trang hòa tình thương. Một vị Phật có lòng từ thương tất cả chúng sinh như mẹ hiền thương con. Vậy là cái hiệu Dược Sư Lưu Ly để biểu hiện rằng Đức Phật là lấy phương thuốc để trị bệnh khổ cho tất cả chúng sinh bằng cái pháp dược của Ngài. Đó. Vậy thì qua quá trình thành đạo Bồ Tát, Đức Dược Sư đã làm gì để trở thành một vị Phật? Vậy thì chúng ta đọc trong kinh Dược Sư, chúng ta thấy rằng Đức Phật Thích Ca mới nói tiếp rằng trải qua khi Ngài Dược Sư Lưu Ly còn thành đạo Bồ Tát, Ngài có phát bao nhiêu nguyện? Quý vị tụng kinh Dược Sư mỗi đêm bao nhiêu nguyện? Ai nhớ? 12 nguyện phải không? Thì qua quá trình thành đạo Bồ Tát là Ngài Dược Sư phát ra 12 nguyện. Vậy thì trong 12 nguyện đó chúng tôi sẽ phân tích và chúng tôi nói để quý vị thông cảm được chỗ nguyện lực này. Chúng ta biết rằng bất cứ một vị nào thành đạo Bồ Tát thì người đó phải lấy tâm từ bi đứng đầu. Cho nên Bồ Tát dĩ lợi sanh như bổn hoàng, tức là Bồ Tát lấy việc lợi ích của tất cả chúng sinh làm sự nghiệp. Cho nên bất cứ một vị Phật nào muốn thành Phật trải qua hành đạo Bồ Tát phải phát nguyện. Quan Âm cũng có nguyện nè, Địa Tạng cũng có nguyện nè, Di Đà cũng có nguyện nè. Như chẳng hạn Di Đà thì 48 lời nguyện, Quan Âm thì 12 đại nguyện, còn Địa Tạng thì nguyện sao? Địa ngục vị không thể bất thành Phật, chúng sinh độ tận, phương chứng Bồ Đề, vân vân. Thì tất cả những vị nào thành đạo Bồ Tát cũng phải phát nguyện. Như vậy mà chúng ta thấy cái nguyện để chỉ cái điều gì? Nguyện là lý tưởng của các vị Bồ Tát, tức là lòng ước ao của các vị Bồ Tát muốn như vậy đó. Cho nên chúng ta đọc qua 12 nguyện của Ngài Dược Sư, chúng ta thấy nguyện nào cũng vì lợi ích cho chúng sinh, vì sự tốt đẹp cho chúng sinh, vì sự thoát khổ cho chúng sinh, vì sự trang nghiêm thân tướng đẹp đẽ cho tất cả chúng sinh. Như vậy thì những nguyện đó mà nếu chúng ta chưa thâm hiểu được trọn vẹn thì chúng ta đôi khi chúng ta cầu hoài không được như nguyện cái chúng ta sinh nghi. Chúng ta nói Phật nói không nghe, nó hấp dẫn, nó hay, nó tốt vậy sao tôi cầu hoài không được vậy? Chẳng hạn cầu tiền tài hay là cầu được đổi thân tướng hay là cầu được gì đó vân vân mà sao không được? Chúng ta không hiểu được chỗ này. Bây giờ tôi trước khi chúng tôi nói về nguyện lý tưởng của Đức Phật về 12 nguyện lực, tôi dẫn chứng cho quý vị một cái điều rất thực tế. Bây giờ trong cái chương trình mà học để xóa nạn mù chữ, tất cả những người nào mà học trong đại học sư phạm đều có ý muốn rằng về vùng sâu vùng xa để xóa nạn mù chữ cho tất cả những em ở vùng sâu vùng xa. Nhưng mà đó là cái tâm nguyện tốt của một nhà giáo muốn cho tất cả mọi người đều biết đọc chữ, biết học, tất cả các em nhỏ không phải bị nạn mù chữ. Nhưng mà khi thực tế về tại vùng đó giảng dạy để hướng dẫn cho các em học thì quý liệt vị thấy là có thể có được hoàn toàn các em đều biết chữ hết không, hay là có những người biết và có những người vẫn không biết? Thì ở trong đó nguyện vọng của một vị nhà giáo thì muốn tất cả các em đều biết chữ, nhưng mà khi mà về dạy đó, em nào chịu khó học, siêng năng học tập thì em đó có thể biết được. Còn nếu em nào không chịu siêng năng học tập thì em đó cũng không thể biết chữ được. Thì vậy trong nguyện lực của Đức Phật Thiệu Sư cũng vậy, là nguyện làm sao tất cả chúng ta, những người nào biết nghe lời, thực hành theo lời dạy của Đức Phật, và tùy theo phước báo nhân duyên của mỗi con người thì đầy đủ những phước báo đó thì cầu nguyện được như ý. Nếu chúng ta có tai nạn, chúng ta dạy gì mà không lợi tụng vài tiếng dược sư, chúng ta dạy gì không lợi niệm vài câu dược sư để được qua khỏi tai nạn. Nhưng tại sao có người niệm được thành tựu, có người tụng kinh được thành tựu, mà có người niệm không thành tựu, có người nguyện không thành tựu? Là chúng ta phải hiểu rằng phước báo nhân duyên của mỗi con người, hạt giống gieo trồng công đức là một lẽ đó. Nhưng mà cái nhân duyên để tạo cho cái phước báo này nó nảy nở sớm hay mau là một lẽ. Nếu chúng ta gây nghiệp quá nặng thì dòng nhân quả chúng ta không thể thoát khỏi, chúng ta phải thọ quả báo. Còn những người nào có đầy đủ phước báo đã từng gieo trồng căn lành thì những người này đến nguyện cầu với Đức Phật giống như một cơ hội tạo cái duyên cho hạt giống này phát triển, thì hạt giống này dứt phát phải sớm phát triển thì người đó nguyện được như ý. Vậy thì tất cả chúng ta phải hiểu rằng nguyện của dược sư bảo tất cả chúng ta để niệm ngài, trì hiệu ngài để được thân tướng trang nghiêm hay được giàu sang phú quý vân vân, thì chúng ta phải biết rằng Đức Phật ngầm ý rằng hãy gieo tất cả các căn lành để rồi được như vậy như vậy. Muốn được thân tướng đẹp đẽ thì phải sống trinh bạch, phải dâng hoa cúng Phật, phải lễ Phật, phải hiếu thuận với cha mẹ. Muốn có giàu sang tương lai thì phải bố thí chia sẻ với người nghèo khổ, không ganh tị với người hơn mình vân vân. Những hạt giống đó gieo trồng thì chúng ta mới được quả báo chứ. Chúng ta không trồng cây cam, chúng ta muốn được cây cam, chúng ta cầu nguyện coi bao giờ được cây cam. Chúng ta phải hiểu ý của Đức Phật dạy. Cho nên chúng ta đọc kinh, chúng ta thấy rằng Đức Phật dạy chúng ta được như vậy thì nó phải cái nhân gì mới được như vậy. Cho nên tâm nguyện là lý tưởng của Đức Phật, phải khuyến hóa tất cả chúng sinh đều tu thiện và mong muốn tất cả mọi người đều có được trang nghiêm giàu sang phú quý là ước ao tốt đẹp của những vị Phật. Đức Phật không muốn cho chúng sinh nào đau khổ hết, nhưng sở dĩ chúng ta khổ là tại vì chúng ta thiếu tu, chúng ta thiếu chuyển hóa nghiệp lực, chúng ta không thắng nổi những cái tham dục sân si ích kỷ của chúng ta. Cho nên chúng ta phải nhiều khi biết cái đó là tốt là đẹp nhưng chúng ta không thể làm được, là do chúng ta không thể thắng được với lòng tham dục của mình. Chắc ai cũng muốn mình đẹp, ai cũng muốn mình sang, ai cũng muốn mình giàu, ai cũng muốn mình là nhà đạo đức hết, nhưng mà tại sao có người được có người không? Vậy là cái muốn đó cũng tùy theo phước báo nhân duyên và năng lực tự chuyển hóa của mỗi con người. Vậy thì chúng ta phải thông cảm được với chúng tôi về 12 lời nguyện của Đức Dược Sư chưa? Thì ở đây chúng tôi chỉ nói lượt lượt thôi, không thể nói là cặn kẽ hết được, tại vì có 30 phút rồi. Thì chúng tôi điểm một số ý trong kinh cho quý liệt vị thông cảm với cái những cái ý mà quý liệt vị từng nghi với trong kinh Dược Sư. Thì ở trong đây tôi có những cái đoạn mà tôi thấy rất gần gũi với quý liệt vị, là ở đây chúng tôi thấy người nữ nhiều hơn người nam. Đôi khi chúng ta đọc kinh Dược Sư chúng ta cũng tự ái, Đức Phật là phân chia quá, kỳ thị với phụ nữ quá. Ở đây có một đoạn: lại nữa mạng thù hấp lại, Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai kia khi còn tu hành đạo Bồ Tát phát ra những lời nguyện rộng lớn và những công đức trang nghiêm ở cõi ngài, dầu ta nói mãi một kiếp hay hơn một kiếp cũng không thể nào hết được. Nhưng ta có thể nói ngay rằng cõi Phật kia một bề thanh tịnh, không có đàn bà, cũng không có đường dữ, và cả đến tiếng cổ cũng không. Quý vị nghe nói là cái cõi Phật là nguyện là không có đàn bà, tức là quý vị nghe câu đó là nói là Đức Phật là ghét phụ nữ quá, nhưng mà chúng con lại đi chùa nhiều hơn mấy ông, phải không? Nhưng mà thật sự quý liệt vị phải thông cảm chỗ này để hiểu, để quý liệt vị thấy rằng Đức Phật nói với tâm thật sự là thương xót. Nó có hai mặt, về mặt lịch sử cũng như về mặt lý tưởng. Trước hết về mặt lịch sử, chúng ta phải biết tất cả các kinh điển xuất phát từ Ấn Độ. Và Ấn Độ là thời kỳ như thời kỳ của Đức Phật là thời kỳ trọng nam khinh nữ tuyệt đối. Tức là vai trò của phụ nữ không có giá trị ở trong cái thời xã hội đó. Cho nên những người sinh ra là thân phận của người nữ rất là đau khổ. Cho nên họ muốn mình trở thành đàn ông để họ được tham gia chính sự, họ được tham gia cái này cái kia trong xã hội. Còn những người phụ nữ, hiện giờ chúng ta thấy ở Afghanistan chẳng hạn, họ cũng vẫn còn che mặt. Đàn bà là đi ra ngoài đường là phải che mặt vân vân, mất quyền cái bình đẳng của người phụ nữ như vậy. Đó. Nhưng mà đối với nước ta thì được rồi. Nhưng mà chúng tôi muốn nói thời quá khứ như vậy. Cho nên chính cái chỗ đó Đức Phật muốn nói rằng cõi Đức Phật một bề thanh tịnh là để giải phóng cho tâm niệm của tất cả những người phụ nữ mặc cảm trong cuộc sống xã hội thời đó. Tại vì họ làm người thân phận phụ nữ, họ mất tất cả những vai trò. Đó. Thành ra từ những chỗ đó cho nên lòng họ luôn lúc nào cũng khát khao để trở thành một thân nam, để được tham gia hay là để được có quyền lợi bình đẳng hay là được hưởng thụ những cái nhu cầu trong xã hội. Cho nên họ muốn trốn chạy đi cái gánh nặng của một người phụ nữ thời phong kiến ở Việt Nam hay là tất cả những thời Ấn Độ thời giai cấp ở thời xưa. Còn về mặt lý tưởng, chúng ta phải hiểu rằng phụ nữ phần lớn là Đức Phật tượng trưng cho ngũ dục. Ngũ dục là tài dục, sắc dục, danh dục, thực dục, thùy dục. Tức là để tượng trưng cho, giống như trong kinh Tăng Chi Đức Phật từng dạy rằng: này các tỳ kheo, ta không thấy một sắc thinh hương vị chút nào xâm chiếm và ngự trị được tâm người đàn ông ngoài sắc thinh hương vị xúc của người đàn bà và ngược lại. Vậy thì chúng ta biết rằng Đức Phật đã dạy trong đó là vấn đề biểu trưng về người nữ là chứng minh cho vấn đề tham dục. Thì cõi Phật là cõi thanh tịnh thì không thể dục được, mà nếu dục thì không thể cõi Phật. Quý vị đồng ý chỗ này không? Đó. Từ những chỗ đó Đức Phật nói rằng cõi Phật không có đàn bà, cũng không có đường dữ và không có tiếng khổ. Như vậy thì chúng ta thấy rằng không còn bị dục vọng sai sử nữa, tức là không còn bị chi phối trong ngũ dục nữa, thì người này không thể khổ. Trong cuộc sống chúng ta biết rằng ngũ dục là nhu cầu của mọi con người. Chúng ta phải có ăn mới sống được, có ngủ, có mặc, có nhìn đẹp, tất cả các cảnh vật vân vân, có tiền tài là nhu cầu của mỗi con người mới sống được. Nhưng nếu chúng ta sống bằng một cách là bình thường với nhu cầu để tạo phương tiện cuộc sống thì không nói gì. Nhưng đôi khi chúng ta sử dụng quá trớn về vấn đề ngũ dục, tức là sống theo tham cầu để thỏa mãn những tính dục của mình, thì tất cả những cái đó chúng ta là luôn luôn lúc nào cũng chạy đua với cái khổ. Càng tham dục nhiều, quý vị sẽ càng đau khổ. Vì quý vị biết rằng cái lòng dục của mỗi con người là như thuyền không đáy, không có giới hạn, muốn một được rồi sẽ muốn nữa. Cho nên không ai bao giờ muốn yên phận với vị trí đó. Mà nếu không muốn yên phận thì chúng ta sẽ khổ hoài. Cho nên tất cả quý liệt vị phải hiểu được điều đó. Một nhà danh ngôn nước ngoài họ nói rằng: người sống lạc quan là người ban thưởng cho mình, người sống bi quan là người trừng phạt chính mình, và những người nào nô lệ cho dục vọng là người đó đang trừng phạt cho mình. Tại vì người đó ví dụ như được rồi, hơn bao nhiêu người rồi nhưng vẫn không muốn, và muốn hơn nữa và hơn nữa, leo thang với vấn đề tham muốn của mình. Như vậy thì có tiếng khổ trong trần thế, có tiếng khổ ở mọi người là do lòng khát cầu của chúng ta. Nếu chúng ta biết dừng ngay đó là chúng ta sẽ có hạnh phúc. Cho nên người ta mới nói rằng hạnh phúc không thể tìm được trong lòng son gáp tiết, trong những tham vọng điên cuồng, mà hạnh phúc là những giây phút nào chúng ta thật sự sống và chiêm ngưỡng cuộc sống. Vậy thì chúng ta phải bình lặng, phải nhận chân và bằng lòng với những cái gì thực tế của chính mình thì những tiếng khổ cũng không. Vì vậy thì chúng ta thấy rằng ý tưởng Đức Phật dạy trong kinh như thế này bảo rằng tất cả chúng ta khi mà Đức Phật thành Phật và độ tất cả mọi người trong cõi nước không có đàn bà, không có tiếng khổ là như thế. Về mặt lý tưởng là như vậy. Vậy thì Đức Phật ở đây có kỳ thị quý liệt vị không? Nếu quý liệt vị là phụ nữ mà biết tu, biết thanh lọc nội tâm, trừ bỏ tham dục, như vậy thì chúc quý vị cầu nguyện về Đức Phật Dược Sư thì quý vị cũng dẫn được về cõi Đức Phật Dược Sư, về bằng thanh tịnh, về không có sự khổ đau. Mà nếu một thân tướng đàn ông mà bị chi phối bởi tham dục, bởi tham sân si, thì dầu là đàn ông là trưởng phu 100% đi nữa cũng không thể về được cõi Phật. Quý vị phải hiểu được ý chỉ của Đức Phật nói ngay đây. Nghĩa là không lệ thuộc vào tướng nam hay tướng nữ, mà biểu trưng rằng có lòng tham dục hay không đối với cõi Phật. Nếu chúng ta thanh tịnh thì chúng ta sẽ được về cõi Phật. Giống như Tỳ Ni Nhật Dụng đã dạy tam nghiệp hằng thanh tịnh, đông Phật vãng tây phương. ba nghiệp thường xuyên thanh tịnh thì cùng với Đức Phật về Tây Phương. Vậy quý vị thấy rằng mình có tự ái với câu này của Đức Phật nữa không? Có thấy rằng thân phận làm phụ nữ là bạc bẽo lắm không? Thì tất cả chúng ta phải thông cảm được cái chỗ này là Đức Phật đã dạy như thế. Và chúng ta sẽ trích vài đoạn để quý vị thấy trong kinh Đức Phật Việt Sư dạy để chúng ta khỏi cần nghi. Một đoạn tiếp theo nữa là ở đây, sau khi mà những người chúng ta đọc qua cái phần là trì chú rồi, ở dưới này Đức Phật có nói nè: này mạng thù thất lợi, nếu thấy những người nào đang mắc bệnh cổ thì phải tắm gội cho sạch sẽ, và vì họ nhất tâm tụng chú này 108 biến, chú nguyện trong đồ ăn, trong thuốc uống, hay trong nước không vi trùng mà cho họ uống thì những bệnh cổ ấy đều tiêu diệt. Đây là ý tưởng mà chúng ta tôi muốn nhắc đến với liệt vị. Chúng ta thấy rằng có những bệnh mà chúng ta thấy đến chùa chúng ta cầu nguyện cúng bái hay là nhờ quý thầy trì an vân vân, tất cả những cái đó là niềm tin của chúng ta hơn là thực tế. Nhưng mà điều này chúng tôi đã tự trắc nghiệm là một lần mẹ tôi bị bệnh tà, đó là tôi nói thật, và không thầy thuốc nào trị được cả. Và khi tôi hay tin mẹ bệnh, tôi trở về thăm và tôi nhớ là lời Đức Phật dạy của kinh Dược Sư là phải thanh tịnh tụng trì chú này trong nước trong sạch rồi cho người bệnh uống thì sẽ được hết bệnh. Bằng niềm tin đó, tôi lên đảnh lễ Đức Phật và sám hối một thời, và sau đó chúng tôi ngồi yên và trì chú tụng 108 biến vào trong nước. Và tôi nghĩ rằng tôi nguyện với Phật, nếu lời của Phật nói quả đúng như thật thì xin cho con trì trong nước này uống, mẹ con sẽ được qua khỏi bệnh. Và thật tuyệt vị, chỉ ba chén nước thôi, ngày thứ nhất một chén, ngày thứ hai một chén, ngày thứ ba một chén nữa, bệnh thay đổi hoàn toàn. Vậy thì bây giờ hôm nay nếu chúng tôi trì chú vào nước này bằng nguyện lực và sự thệ nguyện của Đức Phật vào trong chén nước, nếu khoa học chứng minh cho tôi đi, cái gì ở trong đó thì khoa học chỉ bó ta, không thể nào chứng minh được. Cho nên quý liệt vị học Phật phải có niềm tin, có những cái bằng suy lý thực tế, nhưng có những cái chúng ta phải tin tưởng tuyệt đối vào công năng của tất cả các vị Phật. Sao thuốc đó không hết, bao nhiêu thầy đó không hết, mà tại sao một chén nước trong như vậy mà hết? Hết là tại cái gì? Chúng ta là người Phật tử, chúng ta phải có niềm tin. Cho nên niềm tin trong đạo Phật rất là quan trọng. Ở đây chúng tôi muốn nhấn mạnh là niềm tin trên chánh kiến, chứ không phải niềm tin mê tín. Chúng ta tin trên kinh Phật thuyết, tin trên những vị thầy đúng để hướng dẫn chúng ta trên con đường tu hành, chứ không phải tin theo tà thuyết vu vơ. Ở trong kinh ở đây Dược Sư cũng là bài bác chúng ta nè: những người tin theo quả phước và vu vơ thì sẽ không có lợi ích gì, vân vân. Vậy thì chúng ta thấy rằng ở trong kinh Phật nói, và tự thân tôi cũng đã một lần chứng nghiệm cho mẹ tôi. Và hôm nay chúng tôi muốn nói với quý liệt vị: chế tâm nhất xứ vô sự bất tiện. Nếu tâm của quý liệt vị đã có lòng thành hướng đến rồi thì tất cả những việc gì làm nào cũng có thể thành tựu. Cho nên chúng ta đọc kinh có những cái chúng ta thấy rằng nó không thực tế với cuộc sống hiện đại lắm, nhưng mà chúng ta phải thấy rằng có những cái là do cuộc sống của chúng ta không thể thực hành nổi giống những lời Đức Phật dạy. Cho nên những gì Đức Phật nói chúng ta không thành tựu được, chứ không phải không. Nếu chúng ta thật tâm tu hành giống như 100% như lời Đức Phật dạy thì sự hiển hóa thần thông, sự linh nghiệm, sự trừ tà yếm quỷ vân vân như vậy sẽ phải ra thật sự đúng y như vậy. Nhưng mà vì năng lực của chúng ta thiếu đi và cuộc sống vật chất chúng ta nhu cầu càng ngày càng nhiều, cho nên tâm lực càng kém, cho nên chúng ta không thành tựu được những lời Đức Phật đã dạy. Cho nên vì thế do đó một số vị thầy giảng kinh lệ thuộc vào khoa học, đôi khi chúng ta làm mất đi sự tinh túy những lời dạy của Đức Thế Tôn. Cho nên lời dạy Đức Thế Tôn hôm nay chúng ta làm không được thì phải tự thú nhận rằng đời mạt pháp căn cơ mình hạ kém, làm không nổi, cho nên không thành tựu được giống như những lời Phật dạy. Chớ đừng bao giờ nói rằng Đức Phật dạy xa xưa, nó không thực tế vân vân. Chúng ta nói vậy coi chừng bán bộ kinh Phật, có tội đối với Đức Phật của chúng ta. Đó, cho nên chúng ta thấy rằng nhấn định lại quý vị nữa, niềm tin trong đạo Phật rất là quan trọng. Chỉ cần chúng ta có niềm tin và theo đúng như lời Phật dạy, chúng ta sẽ có những kết quả khả quan mà giống trong kinh Dược Sư Đức Phật đã nói. Nhưng nếu chúng ta không được như nguyện thì chúng ta phải tự trách mình rằng phước báo nhân duyên của cuộc đời mình còn thiếu kém, mình chưa đầy đủ, cho nên tự trách mình và tự khuyến tấn mình tăng trưởng trên con đường tu học. Đừng bao giờ nguyện vậy mà không thành tựu vậy thì chúng ta thối tâm, chúng ta càng thối chúng ta càng tách xa với đạo, càng xa với đạo chúng ta càng rơi rớt xuống trong tất cả các lẹo ác linh hồn. Chúng ta phải tự vươn lên, tự tinh tấn, có lòng tin nơi chính mình chúng ta sẽ có sự thành tựu. Tôi kể cho quý vị chị nghe một mẫu chuyện để quý vị liệt vị thấy rằng niềm tin trong đạo Phật có những cái là chỉ tin mà thành tựu, không cần lý giải khoa học. Ở đây là quý vị nào có đọc trong cái quyển truyện mới của Tây Tạng là Hàm Đầu Biết Nhảy không, thì tôi kể cho quý vị nghe để kết thúc trong buổi giảng hôm nay, là trong cái mẫu chuyện Hàm Đầu Biết Nhảy có nói như vậy: có một bà lão, sau khi bà chồng qua đời thì hồi lúc bà còn trẻ thì bà có một đứa con, và sau khi chồng chết và con bà cũng chết, bà vô buồn, bà mới trở về một khu vực rừng vắng, bà cất một cái am thất để tu hành. Thì từ khi bà cất am thất đó, bà có học được đạo với một vị thầy, vị thầy đó là một vị lạc ma dạy về thần chú. Thì khi vị thầy này mà dạy về thần chú tu học thì dạy cho bà cái câu án ma mi lắc di hồng đó, nhưng mà ông thầy này dạy bậy, tức là ông thầy này không nhớ rõ cái câu đó, cho nên dạy gì ấm ma mi lắc mê hâm gì đó con không nhớ rõ lắm, thì dạy không có đúng lắm. Cho nên nhưng mà bà có lòng tin tuyệt đối, cho nên bà nghe được cái lời giảng đó thì bà trở về am thất bà tu tập. Thì sau khi bà trở về am thất bà tu tập thật thì mấy mươi năm như vậy, thì mỗi một lần bà về bà trì chú á, thì mỗi một lần bà đọc cái câu chú đó, bà sẽ lượm một hạt đậu, cái chén này là để hạt đậu. Ví dụ như bà mỗi một thời khóa bà làm 108 hạt đi, thì ở đây một chén này 108 hạt đậu, còn chén này là chén không, thì trì được một câu cái bà bóc cái hạt đậu đỏ qua. Mà bà trì một thời gian như vậy á thì không cần bóc bỏ nữa, tự nhiên bà đọc cái câu thần chú vừa xong thì hạt đậu từ bên đây nhảy qua này, bà không cần lấy nữa, thì bà mừng quá, bà thấy được bà trì đã có hiệu nghiệm rồi, thì bắt đầu trở từ đó lòng tin của bà cao độ, và bắt đầu bà cứ thực hành hoài tới. Thì một hôm có vị lạc ma Tây Tạng đi ngang trong một khu rừng đó, có thấy tự nhiên trong một cái chòi canh đất đá một phát sáng, ông thấy lạ kỳ, cho nên ông tò mò nó bước đến mới thăm. Thì bước đến thì thấy ở trong một cái chòi lá đơn sơ chỉ có một bà già sống đạm bạc ở trong rừng như vậy mà phát sáng, mà sáng này chỉ có những người tu tập thanh tịnh mới nhận được đó. Thì ông mới thấy là ông mới hỏi là bà ở đây làm gì. Bà mới nói rằng là con ở đây tới tập hòa thượng, con ở đây là để con trì chú tu tập như vậy vân vân. Hỏi bà tu cái gì, bà mới kể lại là bà tu cái câu thần chú mà người kia đã cho bà đó. Thì cái vị lạc ma này mới nói rằng bà trì như vậy sai rồi, cái câu thần chú này là vậy nè vân vân, án ma ni bát di hồng vân vân, mà ông nói theo cái tiếng của lạc ma. Thì bà này nghe cái khóc mới nói rằng vô tình mấy mươi năm nay mình trì sai như vậy là vô tình là bỏ công giả đàn xe cát rồi. Trì sai như vậy là bà nghĩ rằng khi sai như vậy là có nghĩa là mất hết công đức rồi, đó bao nhiêu năm bà làm là mất rồi. Bà mới khóc, bà mới kinh lại và thượng chỉ lại cái đúng dùng của bà trì. Thì khi mà hòa thượng không chỉ lại câu đúng như vậy đó, thì bà bắt đầu bà vừa khóc và bà vừa trì. Thì hòa thượng đi một đổi ra nhìn lại ngôi nhà thì không thấy phát sáng nữa. Thì lúc đó hòa thượng mới hối hận, mới nói là người này tu tập mà thành tựu trở dĩ được một cái định lực và phát triển ra tâm năng như vậy là do niềm tin. Người này quá tin sâu vào Phật pháp cho nên quyết lòng trì, cho nên nó mới có công năng như vậy. Mình vô tình mình lại mình làm cái bà này bị dao động tâm tư, không còn thanh tịnh nữa, trì chú trong hối hận cho nên không thể phát sáng công năng. Cho nên ông mới thấy rằng mình nói đúng nhưng mà nó không đúng cơ, đúng lý mà không đúng cơ thì sẽ hại cho chúng sinh. Cho nên ông mới quay trở lại, ông nói rằng tôi vẫn chơi với bà đó, tôi thử cái niềm tin của bà như thế nào, chứ bà trì hồi nãy cái câu đó là đúng rồi, còn câu nói là nói bậy, cho nên bà hãy trì lại cái câu kia đi. Thì khi bà nói vậy thì bà này tự nhiên mừng lại, tâm quan niệm trở lên và mới xin cảm ơn vị hòa thượng, và ông này bắt đầu rời ra đi. Thì đi một nỗi nhìn lại thì thấy ngôi nhà tiếp tục phát sáng như thở này. Vậy thì chúng ta phải thấy rằng nếu chúng ta chỉ căn cứ trên những cái nguyên tắc hiện tượng biện chứng để lý giải bằng khoa học hay là bằng suy lý của chúng ta, thì chúng ta không thể chúng ta suy lường được cái công năng của Đức Phật đối với tất cả chúng sinh đâu. Mà nếu có những buổi giảng khác phù hợp, tôi sẽ trình bày cho quý liệt vị nghe những việc rất thực tế để chứng minh rõ ràng. Đó. Thì qua đó chúng tôi mới kết thúc lại cái bài này rằng qua một phẩm kinh dược sư thì giảng thì cầu 50 buổi chưa hết, nhưng mà 30 phút ở đây chúng tôi gói ghém ý tứ để đến với việc vị, để chúng ta thấy rằng trì tụng kinh dược sư công năng như thế nào và nó lợi ích cho tất cả chúng ta như thế nào. Thì tất cả quý Phật tử đã học được, đã đọc kinh, phải siêng năng, phải nghiền ngẫm và phải có niềm tin về Tam Bảo để giữ trọn lòng mình, để giả hóa giải những cái nạn kiếp của chúng ta, hay là hóa giải những cái số phận ẩm hiu bạc bẽo khổ đau của chúng ta để tăng tiến trên con đường thành đạo. Và trước khi kết thúc buổi giảng, tôi xin tặng quý liệt vị những vần thơ cũ kỹ của người xưa: trên đường đạo không gì bằng tinh tâm, không gì bằng trí huệ của đời ta, sống yêu linh trong kiếp sống ta bà có tinh tấn vượt qua tất cả. Chúc tất cả chúng chúng đều tinh tấn và có niềm tin sâu sắc trên con đường tu học. Chúc quý liệt vị đều được thanh tịnh. A Di Đà Phật. Mời quý liệt vị ngồi. Nguyện đem công đức này hướng về tâm tấn ca đệ tử và chúng sanh đều có Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, thì hôm nay là chúng tôi cũng quý thầy có duyên sự, cho nên chúng tôi cũng thế quý thầy trong buổi giảng hôm nay. Thì theo sự chỉ đạo của ban quản sự chùa Giác Ngộ, thì sắp đến là mùng 8, chứ đúng ra thì theo sách vở thì cũng có là chúng ta ngày rằm tháng 12 thường niên là cái ngày kỷ niệm thành đạo của Đức Bổn Sư Thích Ca. Nhưng vì hôm nay nhân ngày sám hối là buổi thuyết giảng hàng tháng, hàng nửa tháng của Phật tử chúng ta, thì chúng tôi cũng trình bày theo cái sự chỉ đạo giáo của Chư Tôn Đức Ban Quản sự chùa Giác Ngộ là nói về ý nghĩa thành đạo. Thì tôi cũng có duyên để gặp quý liệt vị hoài, thì tôi cũng nhớ là chắc là cái tâm lực của hình như cái cô gì á, Diệu Diệu Ngọc như vậy, cô gì đó mà có cái ý nguyện cũng là muốn chúng tôi tiếp chuyện với liệt vị, nhưng tôi cũng không dám, nhưng không nhờ phước báo của cô chắc cũng lớn, cho nên có cơ hội. Thì kính thưa quý liệt vị, thì sắp đến đây thì cái ngày mà là cái thuyết về cái ngày thành đạo của Đức Phật á, thì có những người thuyết là mùng 8 tháng 12, nhưng mà có những người thuyết về rằm tháng 12. Thì cái lý luận của mỗi vị là có nghĩa cái ngày rằm mà chỉ cho thành đạo, có nghĩa là tuệ giác viên mãn. Hai ngày niết bàn và ngày mà thành đạo thì thường thường lấy ngày rằm, tức là thành đạo thì chỉ cho tuệ giác viên mãn, còn niết bàn chỉ cho sự quá độ chúng sanh viên mãn, cho nên là lấy ngày rằm có nghĩa là ngày trăng tròn. Còn thành đản sanh và xuất gia thì hai ngày đó lấy ngày mùng 8, có nghĩa là chưa viên mãn. Đó là những chủ thuyết của quý thầy. Còn ở đây thì chúng ta mừng kỷ niệm mùng 8, thì trên cái phương diện đó chúng ta cũng là thể theo cái tinh thần hàng mùng 8 hàng năm. Thì ở đây chúng ta cũng trình bày, chúng tôi nói cho quý liệt vị về ý nghĩa thành đạo. Thì các Phật tử chúng ta ít nhiều gì thì quý liệt vị cũng từng đi thuyết nghe thuyết giảng, chắc quý liệt vị cũng rất rõ về cái ngày này. Nhưng để nhắc lại ở đây là chúng tôi có ý là như nhắc lại, gợi ý cho chúng ta để khi đến cái ngày mừng lễ đó chúng ta đón nhận một cách nồng nhiệt. Thì quý liệt vị thấy rằng đạo Phật chúng ta mà ra đời và có mặt trên đất nước, nói chung là có mặt trên quả địa cầu này, và riêng về Việt Nam có mặt gần 20 thế kỷ, thì ở đây chúng ta biết ngày thành đạo của Đức Phật là tiền đề cho sự xuất thân của đạo Phật chúng ta. Nếu ngày ấy dưới cội Bồ Đề mà Đức Thế Tôn không thành đạo thì có đạo Phật không có điều gì. Mặc dầu Đức Thái Tử ra đời có đầy đủ tướng tốt, có đầy đủ cái quá trình đi xuất gia, nhưng mà nếu không thành đạo thì không trở thành đạo Phật ngày hôm nay. Cho nên đạo Phật ngày hôm nay chúng ta có được thì chúng ta biết rằng dưới cội Bồ Đề Diếp Ba La ngày xưa, cách nay hơn 25 thế kỷ, là tiền đề cho một đạo Phật ta đời trải dài hơn suốt thiên tuốt gần 3.000 năm trên quả địa cầu này. Và riêng Việt Nam chúng ta được thừa hưởng sự tồn tại của văn hóa Phật giáo là gần 20 thế kỷ, tức là những kỷ nguyên đầu của Tây lịch là Phật giáo chúng đã có mặt trên đất nước Việt Nam chúng ta rồi. Vậy thì bây giờ quý liệt vị biết cái ngày thành đạo nó quan trọng, nhưng mà nó chưa quan trọng bằng cái quá trình trước đó. Chưa quan trọng bằng quá trình trước đó có nghĩa là cái sự thành đạo này phải là cái gì mới thành đạo được. Thành đạo là kết quả tất yếu của một cái quá trình như thế nào, tức là phải có một sự hy sinh đánh đổ như thế nào mới có sự thành đạo này. Ví dụ hôm nay quý liệt vị trở thành một vị kỹ sư, một vị bác sĩ, cái vị kỹ sư bác sĩ này là kết quả tất yếu của một quá trình như thế nào của mỗi tự thân của mỗi con người. Ví dụ quý liệt vị phải qua quá trình học vấn hay là quá trình khó khăn của tự thân như thế nào đó để mới trở thành kết quả bác sĩ, thì đó là vấn đề quan trọng, là chúng ta có một quá khứ như thế nào để có kết quả này. Vậy thì Đức Phật thành đạo dưới cội Diếp Ba La, tức là hôm nay gọi là cây Bồ Đề. Ngày xưa cây Diếp Ba La không có tên Bồ Đề, nhưng vì Đức Phật ngồi dưới cái gốc cội cây Diếp Ba La mà thành đạo, cho nên trở thành một vị giác ngộ, cho nên người ta lấy cái cây đó để đặt cái tên gọi là Bồ Đề. Ví dụ ngày xưa mà Đức Phật ngồi dưới cây xoài hay cây mít, thì hôm nay cây xoài cây mít cũng trở thành cây Bồ Đề. Tại vì cái cây đó là tên để kỷ niệm và cái tự thân nó ngày xưa nguyên thủy, không phải là tên cây Bồ Đề. Như vậy thì gì, quý liệt vị biết khi Đức Phật thành đạo là cả một quá trình tu tập, từ hồi lúc ở hoàng cung Đông Cung Thái Tử cho đến khi mà quá trình 5 năm tìm đạo, 6 năm khổ hạnh của Ngài rất gian khổ. Cho nên khi mà chúng ta nhắc đến cái ngày kỷ niệm về ngày thành đạo của Đức Phật, chúng ta phải nhắc đến điều này. Tại vì thành đạo như chúng ta đã nói là kết quả tất yếu, cái vấn đề đó chúng ta khỏi cần bàn, là một sự vĩ đại vô tiền thắng hậu rồi. Nhưng mà làm gì để có sự vĩ đại đó? Thì chúng ta trở lại một đoạn về lịch sử cuộc đời của Đức Phật kể từ khi Ngài trưởng thành. Khi Ngài còn là một Đông Cung Thái Tử, cái mấu chốt đầu tiên để cho Ngài khởi tâm lên mà để xuất gia tầm đạo là vì ai? Như quý Phật tử thấy là vì ai? Vì mấy thầy ạ? Vì chúng sanh. Có nghĩa là vì tất cả. Quý liệt vị nói vậy đúng đó. Tức là khi mà Đức Phật đầu tiên Ngài trưởng thành đi dạo bốn cửa thành, nhận được sự sanh lão bệnh tử ở bốn cửa thành rồi, Ngài mới nhận chân được, Ngài mới đánh dấu hỏi là tại sao bao kiếp đời con người chẳng lẽ chịu sanh già bệnh chết như thế mãi sao? Tức là người ta thường thường những cái tư tưởng của Ấn Độ, những cái con người trong tư tưởng giới đương thời, họ đều thấy sự sanh già bệnh chết là một cái kết quả tất yếu. Cũng như ở Việt Nam chúng ta, chúng ta thấy cái sự chết là bình thường, nó là vô thường của cá nhân con người. Nhưng sự vô thường đó nó được xảy ra mãi với bất cứ mọi người thì nó trở thành thường. Đó, tức là ai già rồi chết hay là cái gì đó rồi chết là chuyện bình thường dưới mắt chúng ta. Nhưng mà dưới mắt của Đức Phật, Đức Phật nghĩ là chẳng lẽ con người không có cách nào để chấm dứt sự sanh tử luân hồi như thế này sao? Đó là những cái dấu chấm hỏi của một người vĩ đại, tức là những người có một cái đầu óc lớn. Ví dụ như bây giờ tôi nhắc lại chút xíu này về chuyện khác, là ví dụ Newton, bao nhiêu lần rồi trái táo không rụng ở người này người kia sao? Nhưng mà có ai bao giờ có nghĩ được như Newton là tại sao trái táo lại rụng xuống mà không rụng ngược trở lên đó? Nó, tại vì những con người đó vĩ đại, cho nên cái đầu óc của họ, họ muốn vượt hơn mức tầm thường của chúng ta. Cho nên ông nhìn thấy trái táo rơi, ông mới đặt câu hỏi là tại sao trái táo không có rụng lên mà lại rụng xuống. Và từ chỗ đó mới phát minh được lực hút của trái đất lần đầu tiên về vấn đề khoa học của chúng ta. Vậy thì những cái vấn đề đó thì cũng như Đức Phật, bao nhiêu thế hệ con người cha ông Phật muôn trùng về trước người ta vẫn chấp nhận một số phận sanh già bệnh chết là chuyện đương nhiên. Nhưng với cặp mắt của Thái tử, Thái tử nhìn thấy như vậy, Thái tử lại đặt vấn đề: chẳng lẽ chúng sinh phải chịu như thế mãi sao? Và đó là một cái dấu ấn đầu tiên trong tâm thức, để Ngài không còn vui những thú vui của ngũ dục nữa. Và Ngài đã ôm một chí lớn để cuối cùng dẫn đến sự ra đi tầm đạo. Vậy thì bây giờ nếu mà nói sự ra đi tầm đạo chúng ta nghe đơn giản, nhưng thật sự quý liệt vị, đó là một quá trình khó khăn vô cùng. Thử ở gia đình quý liệt vị mình một đứa con nào muốn đi tu cơ. Nói một gia đình đơn giản thôi, không phải một hoàng tộc hay là không phải một cái một đất nước, mà nếu một gia đình trung lưu bình thường thôi, một đứa con muốn ra đi xuất gia là không phải chuyện dễ. Đừng nói là tới cái vấn đề mà của vị vương giả phải đó. Còn muốn đi thái tử ở đây là một đông cung thái tử, có nghĩa là người là một cái vị sẽ trở thành một vị vua kế thế sau này, kế thế phụ hoàng. Vậy thì cả một gia sang này nằm trên đôi vai của thái tử, tình thâm của hoàng tộc nằm trên đôi vai của thái tử, ngôi nhà nho nhỏ tức là một túp liều tranh xinh xinh một đứa con dễ thương chút đi, quý liệt vị đi có đành không? Đi 5-10 ngày thì chúng ta sẽ nhớ. Như vậy thì quý vị việc tự biết khi Đức Phật còn là thái tử, trái tim người vẫn là máu đỏ chứ, giọt nước mắt Ngài cũng nóng chứ, Ngài đã nói rằng như thế mà. Vậy thì Ngài vẫn có tình cảm, nhưng vì tình cảm của Ngài không dành riêng cho mất tất cả mọi người, không dành riêng cho gia du hay là cha hay là hoàng tộc, mà Ngài còn vĩ đại hơn là nhìn tất cả mọi người. Cho nên ông Hoàng Xuân Diệt, tôi nhớ đọc trong một cái quyển gì hình như là Người Dễ Thương, ông nói tình yêu mà Thượng Đế ban tặng cho chúng ta để cốt để chúng ta lập gia đình hay là biến nó lại thành một tình thương yêu rộng lớn hầu phục vụ cho một lý tưởng cao cả. Đó là lời của học giả Hoàng Xuân Diệt. Tôi thấy cái đó đúng. Những người mà có một cái tâm rộng lớn đối với chúng sinh, những người đó luôn luôn đa tình. Mà người ta nói rằng đa tình thì Phật tâm, tức là tâm đa tình là tâm Phật. Tức là đa tình ở đây không phải là một con người như giang hồ, mà ở đây đa tình có nghĩa là một tình thương, nó yêu hết tất cả mọi người. Và cũng giống như là ngày xưa Quỳnh Phúc Sổ vậy, ông nói tôi có tình yêu rất mặn nồng, yêu đời, yêu đạo lẫn non sông, tình yêu trải khắp trên hoàng vũ, chẳng phải yêu thương khắp má hồng. Vân vân còn dài lắm nhưng mà ít câu thôi. Như vậy thì chúng ta thấy rằng những con người có tâm hồn lớn luôn luôn lúc nào cũng trải cái tình cảm của mình ra khắp nhân loại, cho nên bất cứ một hành động nào của một con người đó đều vì lợi ích cho số đông. Vì thế cho nên trong kinh thường tán thán Đức Phật là vì lợi ích cho số đông, vì hạnh phúc và lợi ích cho chư thiên và loài người, cho nên có sự xuất hiện ra đời của Đức Phật. Vậy thì bây giờ chúng ta thấy rằng Ngài ra đi tầm đạo, trên cái phương diện chúng ta nhìn một vị giác ngộ đơn giản, nhưng mà trong nếu mà chúng ta trắc nghiệm lại hoàn cảnh thực tế của chúng ta để chúng ta xét về sự ra đi của Đức Phật, thì chúng ta phải thấy rằng người đã lại 10.000 vạn năm cũng không bao giờ hết được những cái ơn đức của người đó với chúng ta. Đó là những vấn đề chúng tôi gói gọn trong cái sự ra đi của Ngài. Đó, cho nên là về một cái từ bỏ một cái gì đó của chúng ta là rất khó rồi. Cái mái nhà hay là rất khó, nhưng mà ở đây từ bỏ tất cả những nhà là rất khó. Đó là điều khó khăn đầu tiên mà chúng tôi muốn nhắc cho quý liệt vị trước khi thành đạo. Đó là một cái sự thành đạo của Đức Phật đã đánh đổ cả một cái sự hy sinh như vậy đó. Thì chúng ta thấy là chưa biết như thế nào về giáo lý hay là gì đó, nhưng mà trước mắt là cái đó chúng ta phải kính ngưỡng là một điều trước nhất nha. Rồi kế một điều nữa là chúng ta biết rằng khi mà Ngài tu hành, tức là khi đã trở thành một vị sa môn rồi, thì Ngài đã trở thành một cái người phải là qua 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh. Như vậy thì 5 năm tầm đạo của Ngài, Ngài đã đi học đạo với các giới Bà La Môn, và Ngài thấy rằng giáo lý của Bà La Môn chưa đủ sức để đem cho tất cả mọi người đến giải thoát an lạc hoàn toàn. Cho nên Ngài mới đi tự mình tìm một cái lối tu khác, là tìm những 5 anh em triều trần như để học đạo khổ hạnh. Và quý vị thì biết một người thái tử có nghĩa là ăn nằm mặc ngủ và tất cả mọi nhu cầu của cuộc sống không có thiếu cái gì cả. Nhưng mà khi đã trở thành một vị sa môn rồi thì quý liệt vị thử đi, quý liệt vị ở thân quen rồi đó, tay chân chúng ta ít có mần cái gì nặng đó, chúng ta lâu lâu chúng ta tắt nước hay quét nhà đi, chúng ta sẽ bị chai và hồn. Nè, còn ở đây quý liệt vị biết thái tử á, thì chắc là cũng không bao giờ cực khổ như vậy. Nhưng mà khi đã trở thành một vị sa môn rồi phải chịu vấn đề là quý liệt vị biết mỗi cái hành hạ thân xác của ngài về vấn đề tu khổ hạnh để tìm đạo. Thì ở trong kinh diễn tả lại đó, ngài ốm mà đến nỗi là hai con mắt của ngài diễn tả lại trong kinh Trường Bộ là sâu như là hai cái giếng vậy đó. Các cái ba thường lòi ra như những chiếc que đó. Rồi cái xương sống lòi ra như những cái gì đó, hoặc hạt chuối vân vân. Tức là ngài chỉ là quý vị thì thấy cái hình trong các cái kinh mà hệ Nikaya người ta vẽ lại là một cái hình khô gầy. Điều này chúng ta nhớ là Quy Cận đã nói trong bài thơ Các Vị La Hán Chùa Tây Phương dài lắm, nhưng có một đoạn là đang bị xương trần chân với tay, có chi tiêu đốt tấm thân gầy, ngồi yên đau khổ ở gì trầm ngâm đau khổ sâu vào mắt, từ bấy ngồi yên cho đến nay. Tức là hình ảnh La Hán mà cái Quy Cận mô tả trong cái một vị La Hán chùa Tây Phương trong văn học 12 đó, chúng ta thấy giống với cái hình ảnh của Đức Phật ngày xưa chúng ta đi tầm đạo. Cũng vậy, ngày xưa Đức Phật cũng hy sinh cho đến như vậy. Thì thấy được hình ảnh đó thì chúng ta chấp nhận rằng khi mà ở một con người sống đầy đủ sung túc mà bây giờ phải chịu một cuộc sống khổ hạnh đến độ như vậy là quý vị bị thấy được cái sự tâm lực vô cùng lớn lao. Bây giờ chúng ta so sánh những bé trẻ ở ngoài đời thôi, những cái người mà sống ở bên lề đường, tức là những cái trẻ mà sống không nhà cửa, cái chịu đựng sương gió của nó quen rồi, có thể đói một bữa hai bữa cái khả năng của nó có thể phản ứng được. Nhưng mà con của một người nhà giàu được đầy đủ lỡ mà đói một bữa cơ, quý liệt vị thấy không thể chịu nổi. Vậy thì bây giờ một vị thái tử mà phải chấp nhận như cái này qua 6 năm khổ hạnh, thì quý liệt vị thấy cái tâm của người, cái nghị lực và tâm huyết của người với cái vấn đề này như thế nào. Nhưng mà cũng không tìm ra lẽ đạo, hy sinh đến đó rồi đó mà chưa tìm ra lẽ đạo. Xét hôm nay chúng ta tu hành, chúng ta hy sinh được cái gì? Đó là vấn đề chúng ta xét trắc nghiệm một chút xíu vậy thôi. Vậy thì đến nữa, khi không tìm ra được lẽ đạo rồi, ngài bắt đầu chuyển hướng tu hành. Ngài nhận chân ra được hai, sau khi tầm đạo ngài nhận chân ra được hai cực đoan. Một là cái đam mê dục lạc của thế gian thấp kém cũng không có, là một những cực đoan. Rồi hai là ép các khổ hạnh cũng không hơi mở được tuệ giác, cũng là một cực đoan. Cho nên ngài tìm ra được con đường trung đạo, có nghĩa là ngài bắt đầu ăn trở lại, tức là ăn với tính cách là để nuôi thân thể, ăn để nuôi thân để tu, chứ không phải ăn với tính cách đam mê. Vậy thì khi mà ăn trở lại để có sức khỏe, bắt đầu ngài mới thệ nguyện dưới cội Tiết Ba La là ngồi dưới cội Bồ Đề. Nếu không thành đạo thì ngài quyết không bao giờ rời khỏi cội Bồ Đề này. Tức là những lời kiên thệ như vậy. Và đêm 49, ngồi 49 ngày đêm thiền quán cội Bồ Đề. Và tới đêm thứ 49 là bừng tỏ lên tuệ giác tuyệt vời để trở thành một vị giác ngộ. Vậy thì bây giờ chúng ta thấy khi đó là ở trong kinh xác định là ngày đó là ngày trăng tròn, ngày trăng tròn. Vậy thì nếu so về cái lịch của Á Đông chúng ta thì chúng ta có thể trăng tròn là thường thường ngày mấy? Ngày rằm. Tức là ngày rằm, tức là trong khoảng rằm 16, tức là trong khoảng thời gian đó là có thể là xác định được cái ngày thành đạo của Đức Phật. Vì ở đó chúng ta có những cái vấn đề nào để chúng ta rút ra được những bài học, để chúng ta học từ những cái của ngài, nên cái ngày thành đạo của ngài chúng ta phải làm gì. Tổng quát là một quá trình chúng tôi chỉ liệt kê như vậy thôi, để chúng ta thấy rằng Đức Phật vì tất cả chúng sinh mà phải hy sinh một cách lớn lao như vậy. Thì ở đây chúng ta là những người học Phật, những người con Phật, khi nhớ đến ngày này trở về làm lễ thì chúng ta phải làm lễ như thế nào? Chúng ta kính ngưỡng Đức Phật, trước hết là chúng ta khoan hãy kính ngưỡng ở cái mức độ thần quyền. Chúng ta đừng nghĩ rằng Đức Phật đang xuống giáng họa gì cả, mà trước hết chúng ta chỉ nhớ những con người vĩ đại như thế, những con người đã hy sinh tất cả những gì cá nhân của mình cho cái đại thể của tất cả chúng sinh đó. Đó là những điều mà chúng ta nên nhớ. Thì chúng ta khi mà xác định được lời của Đức Phật ngày xưa, khi mà hành động của Đức Phật đã trở về thành đạo rồi, thì chúng ta phải thấy rằng Ngài đã hy sinh lớn lao như vậy. Chúng ta khi mà chúng ta tu tập, chúng ta phải trách nhiệm lại tâm mình. Những khi mà chúng ta đi tu, chúng ta ăn chay một vài bữa, chúng ta thấy làm như là mình bỏ công nhiều lắm. Hay là những người đã cạo được cái đầu như chúng tôi, mặc được một cái chiếc áo nhà tu, chúng ta nghĩ đó là một hy sinh nhiều lắm. Nhưng so với thái tử chúng ta chẳng có cái gì cả. Cho nên khi nào chúng ta cũng thấy rằng sự cống hiến và tu tập của mình chưa xứng đáng với cái sự giác ngộ và giải thoát của mình. Đã bao kiếp chúng ta đã trầm luân trong cuộc đời này, đã bao kiếp chúng ta đã từng thê tử ân ái tạo nghiệp chướng chất chồng trong cuộc đời này, mà tôi đã từng nói với quý vị, tôi đặt bài thơ là ai đã cho tôi một kiếp người hết sanh đến tử tạo trò chơi. Tôi đã từng nói rồi. Như vậy thì cái gì trên cuộc đời này có là chúng ta cũng đã từng trắc nghiệm và thụ hưởng qua. Thì trong một kiếp đời mấy mươi năm nho nhỏ này mà chúng ta hy sinh để tu tập, thì chẳng có gì chúng ta gọi là hy sinh quá đáng. Cho nên bất cứ một ai cũng không được quyền kiêu ngạo và tự hào về sự tu học của mình. Sự tu là một sự vươn lên mãi, tức là một sự vươn lên mãi không có điểm dừng. Tu là như chèo thuyền trên dòng nước ngược, không tiến ắt sẽ lùi. Như vậy thì chúng ta chèo mãi cho đến ngày nào chúng ta không còn hơi thở trên cuộc đời này nữa, tức là chấm dứt một sinh mạng, thì lúc đó chúng ta mới thấy rằng một đời chúng ta đã cống hiến cho đạo pháp là có sự tu tập, là có sự chuyển hóa. Còn một ngày hai ngày ăn chay cúng dường 5-10 ngàn, 5-10 lít gạo hay là bố thí, cái điều đó chúng ta bắt đầu tập tu chứ chưa có gì gọi là xứng đáng với vấn đề tu tập theo tâm chỉ của Đức Phật. Nếu người thích ăn tu mật sướng hay là tận hưởng thú vui của trần gian thì một vị thế tử không có gì. Cho nên khi nào chúng ta thấy tâm thức của mình đòi hỏi quá đáng về tham dục của cuộc đời, tức là về tài, về sắc, về danh, về thực, về thùy, tức là tiền tài, sắc dục, ăn uống, ngủ nghỉ, vân vân, thì chúng ta phải biết quán chiếu để chế ngự lòng tham dục của mình trở lại. Tức là mình phải tự quán chiếu những hình ảnh cao thượng. Đó. Cho nên chúng ta có thể quán chiếu một vị nào đó về công hạnh tu hành thực tế mà chúng ta thấy được, hay là nhìn lại những quá trình tu tập của một Đức Phật ngày xưa mà chúng ta thấy được, để lòng mình trùng bớt sự tham dục. Như vậy là mình đã lấy được sự bình an trong tâm thức. Còn bằng không mình để cho những cái tham dục của mình bộc phát, tại vì mình thấy rằng có khoảng đây, có điều kiện đây, và như thế này, như thế khác, rồi chúng ta leo thang với lòng tham của mình, thì một ngày nào đó sự tạo nghiệp lớn lao, chúng ta không có cơ hội quay trở về những đường lối tu tập. Tại vì mỗi một ngày chúng ta nhiễm trần một ít, mà nhiễm trần nhiều thì chúng ta sẽ trở thành những cái đối kháng lại cái thanh tịnh. Bởi vì chúng ta không vun tập sự thanh tịnh thì một ngày nào đó chúng ta sẽ trở thành đối kháng với thanh tịnh. Và chúng ta đã đồng hóa ta và cái bất tịnh, thì lúc đó chúng ta không thể đào thanh cao và giải thoát được. Cho nên trong từng ngày của cuộc sống quý Phật tử chúng ta, tuy rằng chúng ta sống trong cuộc đời, chúng ta được quyền, tức là Đức Phật cho phép người cư sĩ có đời sống, đó là ví dụ như có chồng, có vợ, hay là nhu cầu về vật chất, được quyền, nhưng không có nghĩa là Đức Phật nói là chúng ta phải là thỏa mãn, là thỏa mãn lòng tham của mình. Quý vị nhớ là gì? Được quyền sử dụng với phương tiện của cuộc sống, chứ không phải là chúng ta là bừa bãi cái cuộc sống. Như vậy thì nếu là người Phật tử thì chúng ta phải biết những điều này. Khi nào thấy tâm thức chúng ta đòi hỏi quá đáng một điều nào đó, thì chúng ta phải an trú lại để tâm hồn chúng ta vững vàng, để không bị vật dụng của xã hội, của thế gian làm chao đảo và làm khổ ta. Nó không sai sự được ta. Ta phải tập lần làm chủ với những nhu cầu của cuộc đời mình, chứ đừng để mọi nhu cầu nó làm chủ ngược lại ta. Sống một con người cao thượng và quý báu không thể nô lệ những điều đó được. Nếu người nào nô lệ, tức là những người nào nô lệ với tiền tài, với tình ái, với vân vân, thì chúng ta không thể nào trưởng thành huệ mạng của cuộc đời này được. Đó là những cái vấn đề mà tất cả quý Phật tử chúng ta, nếu là người Phật tử có lòng tin nơi Đức Phật, muốn tạo cho mình được cao thượng và thanh cao, thì phải nhận chân một điều này. Đấy. Chứ đừng nói là tôi làm rồi tôi muốn hưởng gì nữa. Đúng, đâu ai can thiệp vào trong cái chuyện cuộc sống của quý vị đâu. Nhưng mỗi cái việc đó tự chúng ta hoặc mình lấy cái đời sống của mình, chứ không ai trên cuộc đời này dám can thiệp với quý vị cả. Nhưng mà tất cả những nghiệp báo mà chúng ta tạo, quý vị bị cũng tự mình gánh, chứ cũng không ai can thiệp vào được. Nhớ là điều đó, tất cả nó đều có những định lực bù trừ của nó. Khoái lạc nhiều, đau khổ nhiều, đó là hai cái thái sự phải chấp nhận. Ví dụ một cơn uống rượu cho khỏa thê thì quý vị bị phải chịu sự giả dựa và khổ sở trong những cái gì sau đó. Đó là những cái hậu quả tương đương như vậy thôi. Thì ai leo thang với cái tham dục nhiều thì người đó cũng tự đặt cho mình một chiếc thang khác để mình tự leo thang cái đau khổ nhiều. Đó là một chuyện đương nhiên thôi. Thành ra khi mà chúng ta nhớ lời ngài, khi lời của Phật dạy, đó là chúng ta nhớ cái ngày kỷ niệm mà chúng ta hiểu được cái quá trình tu hành của Đức Phật như vậy, thì chúng ta bắt đầu nâng cao về đời sống tâm thức của mình. Một danh ngôn nước ngoài nói rằng ôm ấp những tư tưởng cao thượng, con người không bao giờ cảm thấy cô đơn. Đúng không? Ai nói đúng? Đó là một điều mà đôi khi chúng ta thấy rằng có những người nếu không mang một hoài bão lớn thì người này dễ dàng rơi vào những chỗ xa đọa. Thường thường ta nói nhà tư duy bất thiện, người có đầy đủ nhu cầu ăn ở không không rồi không ước mơ những lý tưởng cao thượng, người này sẽ dễ rơi vào trong tệ nạn xã hội. Còn những người như thế nào, ví dụ như những người chăm lo về bác sĩ hay là kỹ sư hay là có nghề nghiệp, người này biết lo là lo cái nhiệm vụ gì đó, người này sẽ từ từ nâng cao về cái nghiệp vụ của mình và mất đi những cái tư tưởng không tốt, không lành mạnh. Thường thường những người rơi vào cái tệ nạn là những người ăn ở không nhiều. Đó là cái việc tự nhiên nhé. Cho nên chúng ta phải tập, nếu chúng ta không có việc gì làm thì chúng ta phải tập cho mình đọc sách hay là tập cho mình một hoài bão gì đó để trong lòng chúng ta có một điểm tựa, hoặc là chúng ta niệm Phật hay là an trú trong thiền định. Thì như vậy là chúng ta đã tự làm cho đời sống tâm linh của mình trong sáng và cao thượng hơn. Còn để chơi vơi không có chỗ nương tựa thì nó dễ khởi ý không tốt, không lành mạnh. Và nếu chúng ta không tự chủ trong việc khởi ý thì cái ý niệm đó nó sẽ dắt chúng ta đi, chúng ta nghĩ gì đó nó sẽ dắt chúng ta làm theo cái đó. Mà thường thường quý vị biết nhu cầu về cái ác luôn luôn lúc nào nó cũng có một sức mạnh hơn là cái thiện. Cho nên người ta nói quen thì quen thói ác, chứ đâu có ai nói là quen làm thiện bao giờ, thấy không? Thành ra ở đó chúng ta mới thấy được cái chỗ là muốn làm thiện, dầu cái thiện nó nhỏ như 500 đồng mà cho người ăn mài, chúng ta cũng phải tự dặn lòng. Còn chúng ta ăn hài 100 ngàn, chưa chắc chúng ta cân nhắc ở tâm lòng mình. Quý vị bị té rồi có phải không? Muốn cho 1 ngàn, 2 ngàn người ăn mài thôi, chưa bằng 1/1 tỷ cái nhu cầu để chúng ta lo cho bản thân của chúng ta, mà chúng ta còn phải đề khởi để chắc lọc, để cho như thế này rồi nữa, người này nữa, hàng giả hàng thiệt vân vân. Còn khi mà những cái vấn đề cái con chúng ta mua nhu cầu của chúng ta không chắc lọc mà. Cho nên điều này tất cả quý liệt thì chúng ta nhớ lại cái điều này mà chỉ tự dặn lòng mình để tạo cái phúc báo cho mình trong hiện tại cũng như tương lai. Đừng vì nhu cầu nhất thời của chúng ta mà chúng ta đã phá bỏ đi những con đường tương lai của chúng ta sắp đến. Tôi ngày xưa có làm một cái bài thơ mộng đời, để kỷ niệm ngày đản sanh của Đức Phật. Nhưng mà hôm nay chúng tôi thấy nó cũng trùng hợp, đọc cho quý vị nghe xem như là để kết thúc bài giảng hôm nay nha. Đó là bài thơ mộng đời là đánh đại giác, con như mình bái tạ, cuối sinh ngày ban hạnh phúc cho con. Đời của con dẫu không mãi hằng còn, nhưng kể chuyện bao kiếp đời xuôi ngược, con vẫn biết cuộc đời là ô trượt, phủ quanh mình bao sắc lợi tài danh. Bởi lợi danh gây cướp đoạt tranh giành, rồi kết cục nắm mồ xanh hoang dại. Đánh đại giác con dập đầu kính lại, cuối sinh ngày cứu khổ các chúng sanh. Biết khổ đau nhưng chức bỏ chẳng đành, nhờ pháp Phật chuyển mê tâm tỉnh ngộ. Sau cơn mộng thấy mình trên đại lộ, không sân si không sầu khổ lầm than, con nhận ra đây là cõi niết bàn ở nơi ấy luôn an nhiên. Tức là một cái bài để chúng tôi trách nhiệm lên, trước hết là chúng ta tự xét về con người của mình. Và chúng tôi tự xét về tha nhân, cầu ngài độ chúng tôi và cầu ngài độ các tha nhân. Biết khổ đau mà biết bỏ chẳng đành, câu đó thấm thía lắm, câu đó rất là tâm linh. Đôi khi chúng ta làm việc bất thiện, chúng ta biết cái đó là nó đau khổ, nó bất thiện, nó không tốt, nhưng mà tự mình không thắng nổi cái lòng của mình. Cho nên nhiều người làm, nhưng mà làm trong hối hận, trong ăn năn, nhưng mà vì một cái nào đó thúc đẩy chúng ta. Nhưng mà nếu mà chúng ta biết được điều đó là đau khổ, thì chúng ta đã gieo cho mình một hạt giống đối kháng lại với cái đó rồi. Thì quý liệt vị cứ gieo hoài một ngày nào đó, cái tâm tức quý liệt vị mạnh rồi đó, thì quý liệt vị có đủ sức để gạt bỏ nó ra khỏi tâm tức của mình. Thì thay vì còn thời gian, tôi sẽ phân tích cái bài thơ này cho quý liệt vị nghe, nhưng mà những tiếng thể tụng kinh đã đáng rồi, thì xem như là khép lại cái buổi giảng hôm nay. Thì có những dịp khác trùng hợp lại với ý giảng này, tôi sẽ trình bày lại cho quý liệt vị. Kính chúc quý liệt vị sắp tới là vào mùng 8, tối mùng 7 chúng ta trở về chùa để niệm lễ thành đạo của Đức Phật. Và tôi mong rằng quý liệt vị dâng lên cúng dường Đức Phật những cái nghị lực phi thường của mình về đời sống tu học theo khả năng của mỗi người. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính mời quý liệt vị hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tâm Phật Ca Đề và chúng sanh đều
Phật sự đi Thái Lan
cho nên tôi cũng có cái duyên được thầy phó trụ trì cũng chỉ đạo tôi thay lời thầy Nhật Từ để tiến chuyện với các Phật tử kỳ sám hối này. Thì hôm nay trong lần sám hối là chúng ta biết sắp đến ngày gì chưa? Thì tất cả quý Phật tử, tôi nhớ năm rồi cũng ngày này tôi đến với quý địa vị trong cái đề tài là ý nghĩa niệm Phật, để mừng cái ngày vía của Đức Phật A Di Đà, những người tu pháp môn Tịnh Độ. Thì hôm nay ngày ấy cũng đã đáo niên trở lại, và tôi cũng tiếp tục với các vị với một đề tài cũng gần gũi với chuyện tu học của chúng ta, đó là niềm tin về Tịnh Độ. Thì thật sự chúng tôi muốn thiết với các vị một cái đề tài này, tại vì nó mang tinh thần là tu tập, nó có tính cách chuyên môn. Và những ai có cái niềm tin hay là có định hướng lẽ sống về con đường này thì chúng ta mới có thể phát tâm và vững vàng trên con đường tu học được. Tại vì khi đặt một cái vấn đề là tu Tịnh Độ và cảnh giới để chúng ta gửi thân, gửi phận, tương lai sau này là những điều mà đứng về mặt khách quan, có những người cho đây là chỉ là tôn giáo. Và đây là những cái cảnh giới mà theo những người khách quan chúng ta cho là một giả thiết. Còn thực tế thì sao? Và tác dụng của nó như thế nào? Thì thật sự các vị, tôi nhớ ngày xưa hồi còn nhỏ đó, tôi rất là thích chơi cát. Không biết các vị hồi nhỏ thế nào, tôi nhỏ mê chơi cát. Đến giờ cơm á, là mẹ tôi gọi về để mà ăn cơm thì tôi thấy không thể bỏ được, vì tôi thấy chơi cát là tuyệt vời với cái lứa tuổi của tôi. Nhưng rồi sau đó một thời gian tôi lớn lên, tôi thấy cát, chơi cát là không hợp vệ sinh nữa. Và tự tôi nhàm chán chuyện chơi cát, và tôi đã thích một cái thích khác. Và cũng ngày xưa tôi cũng thích chơi đồ mũ, rổ mũ, chén mũ, nồi mũ, hay là cũng như bao nhiêu đứa trẻ khác. Tôi thấy mỗi lần tới giờ ăn cơm là tôi lấy chén, lấy nồi ra tôi bới cơm, tôi ăn riêng bằng những đồ mũ của tôi. Và mẹ tôi thì không nói gì, nhưng mà không được hài lòng lắm. Ăn đồ mũ thì không vệ sinh lắm, đồ chơi mà. Nhưng mà tôi thấy rất là thích. Nhưng rồi một khi tôi lớn lên, tôi thấy chuyện đó nó buồn cười vô cùng đó. Tôi muốn nói cái chuyện đó để các vị thấy rằng chúng ta đang trong độ tuổi đó, chúng ta không thấy đó là chuyện buồn cười. Nhưng mà chúng ta trưởng thành hơn, chúng ta có nhận thức hơn, hiểu biết hơn, chúng ta mới thấy những chuyện ngày xưa của tuổi trẻ chúng ta là rất là buồn cười. Nhưng mà ngày xưa hồi lúc trẻ chúng ta không biết. Thì tôi mượn cái tiền đề đó để tôi nói chuyện với các vị. Những người bình dân và những người Phật tử tu hành nó khác nhau như vậy. Nếu những người bình thường xem cảnh Tịnh Độ hay là lẽ sống của những người tu hành thì các vị đó thấy một cái gì đó nó không được hay ho hay là không được hài hòa. Nhưng mà những người có một nhận thức rõ ràng, có trí tuệ, có hiểu biết sâu hơn, một góc độ là tuyệt vời hơn nữa, một cái nhìn cấp độ hơn cái thế gian, thì chúng ta sẽ có một lối nhìn khác, có một lẽ sống khác. Chúng ta không bao giờ chúng ta nghĩ rằng một ngày nào đó chúng ta dứt được những cái tập nhiễm của trần gian, hay là chúng ta không nghĩ rằng ở ngoài cõi đất nước của một con người này sẽ có một cái cảnh giới của Đức Phật nào khác nữa. Mà thật sự nếu những người chuyên tu và những người đã đạt đạo bằng tuệ giác, người ta đã thấy một cái sự vật hiện tượng rất rõ ràng, và các ngài đã truyền dạy lại cho chúng ta, cũng như những người lớn có một sự nhận định rất rõ về những trò chơi của trẻ con mà khi lúc ta là một trẻ con chúng ta không bao giờ biết được. Cũng thế, các vị đã trưởng thành ở độ tuổi này, các vị nhớ lại những năm tháng tuổi trẻ của mình có những chuyện rất đáng nông nổi. Rồi hồi lúc mà mình đang gặp những nông nổi mà độ tuổi đó đó, mình có bao giờ thấy rằng đó là chuyện nông nổi không? Mà khi mình đã lão luyện rồi, già dặn rồi, mình mới thấy những chuyện của mình đã qua là nông nổi. Nhưng mà hồi lúc đang là nông nổi, mình không bao giờ cho đó là nông nổi. Cho nên chính cái chỗ đó các vị mới thấy rằng tại sao một nhà tu hay là giữa một góc độ cái nhìn thế gian, hay là các vị Phật tử hàng đêm đến đi chùa tụng kinh, hay là những bà già lần tràng niệm Phật, những cái đó không bao giờ là vô ích
Tại vì chúng ta chưa đến độ tuổi đó, chúng ta chưa cảm nhận cuộc đời, hoặc chúng ta chưa học được Phật Pháp, quan điểm và lối nhìn chúng ta khác. Ví dụ ngày xưa thử con người chúng ta biết cái gì là vi trùng không? Không bao giờ biết. Nhưng mà biết bao nhiêu những người đã hy sinh cho cái chuyện vi trùng học, như Schumacher hay là những người phát minh vi trùng học, Pasteur chẳng hạn. Ông đã tìm ra được rồi, chúng ta nhờ học hỏi cái đó chúng ta mới biết rằng trong cái cuộc sống này nó có những vi trùng và chúng ta phải vệ sinh như thế nào. Như vậy thì đối với cuộc đời, sự khổ và sự lẫn hợp trong luân hồi như thế nào, thì các tổ và những người thâm tâm tu học đạt được kết quả, người ta mới thấy rõ ràng. Chỉ có tuệ giác mới thấy được điều đó. Cho nên hôm nay chúng tôi đến với các vị bằng niềm tin tịnh độ, để những người tu hành niệm Phật chúng ta đừng mơ hồ nữa. Có những người nghĩ mình niệm Phật có biết Phật có đến rước mình không, hay là có một cái thế giới nào ngoài cái cảnh giới này, có thế giới Phật nào nữa không? Chúng ta đôi khi chúng ta chuyên tu mà chúng ta băn khoăn cho cái chuyện tu hành của mình không biết có kết quả không. Như vậy tôi nhớ một câu là Tâm Thiện có viết trong một cái quyển sách gọi là chúng ta sẽ lao đao với niềm tin trong trên. Cuộc sống chúng ta nếu không có niềm tin về những gì mà đang làm thì hiệu quả của việc làm đó rất là giới hạn. Chỉ khi nào chúng ta dành cho niềm tin trọn vẹn bằng chính khả năng của mình thì chúng ta mới đạt được kết quả như ý mình muốn. Còn bằng không, tất cả những cái niềm tin mơ hồ, chúng ta sẽ không thâu hoạch được kết quả. Đó là một điều hết sức là thực tế. Cho nên ở đây chúng tôi đến với các vị, chúng tôi là cái kỳ trước á, tôi đã giảng cho các vị về phương pháp tu hành như thế nào rồi. Hôm nay tôi không cần lặp lại, mà chúng tôi chỉ muốn điểm qua một vài ý để cho chúng ta xác định được cái phương hướng tu tập của mỗi con người chúng ta. Như vậy thì với tâm tịnh độ này được xuất phát từ khởi nào? Tức là tâm tịnh độ đã có được ra từ thời kỳ của Đức Phật. Thì chúng ta tất cả Phật tử chúng ta từng nghe Pháp và chúng ta học đạo, chúng ta có nhớ lại cái giai thoại giữa nhà vua và bà vợ hoàng hậu Vi Đề Hy với con là Thái tử A Xà Thế không? Chúng ta nhớ ngày xưa khi mà A Xà Thế có cái ý xoán đoạt ngôi phụ hoàng, cho nên mới tìm cách giam phụ hoàng và mẫu hậu hành hạ rất là khổ sở. Hoàng hậu Vi Đề Hy là mẹ của Thái tử, cảm thấy bất nhẫn cho một cái sự thế cuộc đời cả con mình mà nó còn không hiểu được, để nó tìm cách nó xoán đoạt ngôi hoàng này là của nó chứ của ai. Nhưng mà bằng lòng tham vọng, bằng ích kỷ, bằng sự điên cuồng của nó, bằng sự hấp dẫn tài danh của nó đã đánh mất đi cái luân lý đạo đức. Cả cha và mẹ nó còn hãm hại, bà mới buồn cho cái thế sự cuộc đời. Và lúc đó bà là một Phật tử thường thành, bà mới nghĩ đến lời Đức Phật bậc dạy, rồi bà mới nguyện làm sao giờ này có được Đức Phật hiện thân để mà hướng dẫn bà một cái cuộc sống tu hành, để tìm một cái nơi nào thoát khỏi trần thế đau khổ này. Cái nỗi khổ của bà cũng như một nhà thơ mà tôi nhớ là ông không hài lòng với cuộc sống thực tế, những cuộc sống của cuộc đời quá phũ phàng, cho nên ông có một ước mơ. Ông có làm bài thơ là tôi ước mơ một chân trời giá lạnh, một vì sao trơ trọi cuối trời xa, để nơi ấy tháng ngày tôi lẩn trốn những ưu phiền và những khổ buồn lo. Tức là trong cái tâm trạng ông muốn rằng làm sao cuộc đời phũ phàng nhiều quá, muốn tìm một cảnh giới nào để thoát thân. Nhưng mà thật sự cảnh giới bằng tưởng tượng của nhà thơ thì không bao giờ đưa đến kết quả. Chỉ có những người ước mơ bằng sự hành trì như các vị tu tập thì mới có kết quả, chứ ước mơ suông thì không bao giờ có kết quả. Đó là một cái sự mà miễn cưỡng của tâm lý thôi. Thì khi lúc đó Đức Phật cảm được cái tâm trạng của bà Vi Đề Hy, cho nên Đức Phật hiện thân đến và mới dạy Vi Đề Hy về phương pháp tu hành. Lúc đó Đức Phật mới hiện ra 10 phương cảnh giới. Cảnh giới chư Phật thì không có nghĩa là chỉ có Cực Lạc A Di Đà, mà 10 phương cõi Phật đều có cảnh giới. Và lúc đó trong những cảnh giới đó hiện lên rồi, Đức Phật mới bảo rằng: này Vi Đề Hy, con hãy chọn một cảnh giới nào mà hợp với tâm của con. Thì lúc đó trong 10 cảnh giới đó, bà Vi Đề Hy xem hết 10 cõi Phật, cõi nào cũng trang nghiêm, cõi nào cũng thanh tịnh. Nhưng mà cuối cùng rồi bà lại chọn một cái cảnh giới gọi là cực lạc của Đức Phật A-di-đà, là cảnh giới bà thấy thích hợp nhất. Và Đức Phật dạy rằng nếu con đã chọn cảnh giới A-di-đà làm nơi quy hướng tu hành của con, thì từ đây cho đến khi con mạng chung, con chuyên tâm niệm về Đức Phật A-di-đà, thì con sẽ được Đức Phật A-di-đà tiếp dẫn khi con lâm chung. Và tôi cũng đang đặt một cái tượng bằng làm bằng kỹ thuật số về cái cảnh Tây Phương Tịnh Độ. Người ta cái hình ảnh của Đức Phật A Di Đà đang tiếp dẫn những người mà lâm chung mà niệm Phật á, về cảnh giới Phật. Và bên cạnh đó tôi có đặt bài thơ và viết lời dẫn nhập để người ta cài vào trong một cái bức tranh rất lớn, thì để cho chúng ta thấy rằng những cảnh giới tu hành để chúng ta nương vào đó có một cái niềm tin và chúng ta hình dung được cái cảnh giới của mình muốn đến. Như vậy thì qua đó cảnh giới cực lạc A Di Đà có từ đó, và Đức Phật đã thuyết trong kinh A Di Đà cho đại trí Xá Lợi Phất. Như vậy những gì chúng ta đã học tu hàng ngày về tịnh độ A Di Đà chúng ta đã tự hiểu rồi, tôi không cần nhắc lại. Như vậy có những người cứ quan niệm rằng làm sao có được một cảnh giới A Di Đà hoàn toàn trang nghiêm nè, cái chúng hội nơi đó là toàn những thượng thiện nhân. Chúng ta đọc trong kinh A Di Đà chúng ta nhớ không, chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ, tức là toàn là những bậc thiện tri thức cùng hội một nơi. Ở dưới trần gian chúng ta hội rất nhiều thành phần, thiện có, ác có, gian xạo có, mưu mô có, những người từ thiện có, lòng nhân ái có, đủ hết. Và trong cái tập thể đó có rất nhiều vấn đề phức tạp, nhưng mà cảnh giới A Di Đà là toàn là chúng hội là những người tốt thôi. Rồi chúng ta thấy được diễn tả trong kinh A Di Đà, nào là chim cũng nói pháp nè, suối reo cũng tiếng pháp nè, rồi cây cỏ hoa lá khi có gió đều reo rung những tiếng pháp, tức là một cảnh giới hoàn toàn trang nghiêm. Thì có những người tưởng tượng rằng làm gì có một cảnh giới thật sự là trang nghiêm trọn vẹn như thế, thì tôi mới có những cái suy nghĩ để tôi đặt vấn đề. Tất cả các tông phái cũng như những người khác tu học, chúng ta nhìn nhận có cõi trời không? Có, phải không? Tức là trong tâm cảm của bất cứ chúng ta đều tin tưởng có cõi trời. Chúng ta có biết là chúng ta có hình dung và tưởng tượng được cảnh địa ngục không? Tức là tất cả chúng ta đều biết rằng sau khi những người quá dạng, nếu không làm những việc lành, việc thiện, sẽ đọa trong tam đồ khổ. Điều đó là một cái điều tất yếu của nhân quả. Vậy thì chúng ta gieo nhân lành, tu mười nghiệp thiện, chúng ta được về trời. Rồi chúng ta gieo những nghiệp ác, chúng ta đọa trong địa ngục, là những điều hết sức thật. Nhưng mà chúng ta có thấy được cõi trời bao giờ chưa? Tất cả Phật tử của chúng ta có bao giờ thấy cõi trời không? Chúng ta có thấy địa ngục chưa? Chúng ta không thấy cõi trời, không thấy địa ngục, nhưng mà chúng ta biết có không? Chúng ta biết có. Như vậy tại sao chúng ta có thể chấp nhận được có thiên đàng, có cảnh cõi trời? Chúng ta chấp nhận rằng có cõi khổ như địa ngục, nhưng chúng ta sao lại không chấp nhận có cảnh tịnh độ của Phật A Di Đà chứ? Cái đó là những cái hết sức mâu thuẫn với cái những người tu học của chúng ta. Như vậy chúng ta chấp nhận những cảnh giới đã có, người tu thập thiện gieo nhân mười thiện nghiệp được về cõi trời, cái người gieo những ác nghiệp của sát đạo dâm vọng vân vân, chúng ta bị quả báo rơi vào trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Như vậy thì nhân đó, quả đó rõ ràng. Như vậy tại sao người gieo nhân tịnh độ mà không được về cõi Phật A Di Đà là lý do gì chứ? Cho nên các vị phải hiểu được, người tu tịnh độ phải hiểu được điều này, để chúng ta không bị sự tác động của những người tu hành ở một cái tông phái khác làm chúng ta ảnh hưởng đến đời tu. Cho nên các vị Phật tử đã hiểu được vậy, chúng ta nhớ ngày xưa khi Đức Phật thành đạo, Đức Phật nhớ đến công ơn của Từ Mẫu, phải không? Tức là bà Ma Gia phu nhân sinh ngài, sau khi sinh ngài được 7 ngày là chút hơi thở cuối cùng và về cõi trời Đau Lợi. Lúc khi Đức Phật thành đạo nhớ đến ơn của mẹ, cho nên hiện thân về cõi trời Đau Lợi thuyết pháp để giúp mẹ tu hành chứng quả. Rồi một Kiền Liên mang danh Đại Hiếu là bằng thiên nhãn thấy mẹ mình làm điều khổ, phá hoại tăng hay là ích kỷ, sang tham lọc lừa vân vân, bị đọa trong tam đồ khổ. Một kiền liên gì tình mẫu thân nó hiện thân xuống dùng bát cơm dâng cho mẹ. Những hình ảnh đó chúng ta còn nêu gương đến ngày hôm nay, gọi là gương đại hiếu muôn đời còn đó. Như vậy thì tất cả chúng ta thấy rằng những cảnh giới đó đã có hiện hữu, và các vị thánh đệ tử của Đức Phật đã từng làm những bổn phận của mình. Thì như vậy thì tại sao đối với những người vãng sanh hay những người được tiếp dẫn về tịnh độ lại không có chứ? Cho nên Phật tử chúng ta hiểu được điều này mà chúng ta rất là hoan hỷ khi niệm Phật. Và những ngày tháng chúng ta đã tụng, mới đây chúng ta khai kinh niệm Phật Ba La Mật, chúng ta thấy kinh đó rất dễ hiểu không? Đức Phật dạy rất rõ trong đó, chỉ phương pháp tu tập rất đơn giản nhưng mà rất có hiệu quả. Như vậy thì cái cảnh giới tịnh độ và cực lạc này do cái gì mà thành? Như vậy thì sở dĩ có được cảnh giới cực lạc là do nguyện lực của chư Phật mà thành. Ngày xưa đó, trong cái giai thoại mà được Đức Phật kể lại đó, thì trong một cái thế giới đất nước gọi là Sân Đề Lam, có con của vị vua tên là Bảo Hải, rồi đi xuất gia tu hành và thành Phật. Một hôm á, cái ngày mà đại thần Bảo Hải chứ, rồi vua đó là vua Vô Chánh Niệm. Một hôm vua Vô Chánh Niệm á, mới mời đại thần Bảo Hải đi đến cái Đức Phật Bảo Tàng á, để nghe thuyết pháp. Thì khi mà lúc đến nghe thuyết pháp rồi á, thì lúc đó Đức vua và đại thần Bảo Hải hai người đều có sợ đắc. Và trước Đức Phật Bảo Tàng á, ngài vua Vô Chánh Niệm mới phát nguyện rằng ngài nguyện làm hiện thân một cái cảnh giới hoàn toàn tốt đẹp, trong sạch, để tiếp dẫn những chúng sinh đau khổ, nhàm chán cõi ta bà quế trượt, để được an thân lập mạng nơi tịnh độ Tây Phương. Rồi Đức Phật rồi ngài cận thần Bảo Hải á, mới cũng phát nguyện rằng nguyện hiện thân vào cõi ta bà ngũ trượt này để độ chúng sinh quy hướng tu hành. Cho nên trong một cái bài sám gọi là Bạn là Bảo Hải tức ngài Thích Ca đó, Thích Ca nguyện độ ta bà, Di Đà nguyện độ gì nữa, cửa nhà lạc bang, chúng ta đọc hàng ngày đó. Như vậy thì chúng ta đã thấy rất rõ là giữa những cái quan hệ giữa Đức Phật Di Đà và Đức Phật Thích Ca có một nguyện lực rất sâu sắc, vì lòng từ bi để độ chúng sinh. Dầu là chúng sinh còn sanh hay là chúng sinh sau khi tử, đều được tất cả chư Phật tạo một cái cảnh giới hoàn toàn tốt đẹp cho tu hành ở đời này, đời sau và nhiều đời sau nữa, và độ đến bao giờ tất cả chúng sinh thoát hết khổ đau và thành Phật mà mới thôi. Như vậy thì chúng ta thấy quá rõ ràng, và trải qua nhiều kiếp số tu hành, ngài vua Vô Chánh Niệm mới hồi hướng công đức để trang nghiêm một cái cảnh giới, mà có cảnh giới hôm nay là tịnh độ Đức Phật A Di Đà. Như vậy cảnh giới này do nguyện lực và công đức của Đức Phật A Di Đà mà thành, cho nên Đức Phật A Di Đà có ba tên gọi để nêu về cái công hạnh của ngài. A Di Đà thì trong kinh niệm Phật Ba La Mật chúng ta đọc đó, chúng ta thấy là định nghĩa trong đó nhiều vấn đề lý sự viên dung, nhưng ở đây đại khái cái nghĩa chính của A Di Đà có ba nghĩa. Một là vô lượng quang, hai là vô lượng thọ, ba là vô lượng công đức. Vô lượng quang là chỉ cho trí tuệ của Đức Phật, tất cả những Đức Phật nào thành tựu cái quả vị vô thượng giác cũng có trí tuệ siêu phàm. Thứ hai nữa, vô lượng thọ là sinh về cõi tịnh độ, mà chúng ta đọc bài sám sao? Chúng ta đọc bài sám là về đó sao? Hết già hết chết đó. Cái bài sám câu cuối cùng đó, không già không chết, không dời đi đâu, phải không? Tức là về đó sống hoài. Cho nên chính cái chỗ sống hoài đó mà Đức Phật Di Đà có cái hiểu là vô lượng thọ. Thọ là sống hoài, sọ là tuổi thọ. Vô lượng công đức là ở đây chúng ta tán dương ngài. Vô lượng kiếp Đức Phật đã vì tất cả chúng sinh nguyện sanh về cõi ấy, mà Đức Phật đã hồi hướng bằng tất cả tâm quyết của mình, bằng mọi công hạnh của Bồ Tát, để dung bồi cho một cái cảnh giới tịnh độ trang nghiêm. Thì cái công của Đức Phật A Di Đà đã hình thành nên một cái cảnh giới ấy. Cảnh giới đó vô cùng quan trọng để tiếp dẫn chúng sinh ta bà. Cho nên chúng ta mới xưng tán ngài là vô lượng công đức, là chỗ là công đức của Ngài thì tất cả chúng ta mà tập trung về đó. Như vậy chúng ta thấy điều kiện đó quá rõ ràng. Và Đức Phật mới 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà, trong đó có một cái lời nguyện rằng tất cả chúng sinh trong mười phương, nếu ai có lòng tin ưa muốn về cõi ta, niệm từ 1 cho đến 10 niệm, nếu không được vãng sanh về cõi ta, ta thề không thành bậc chánh giác. Như vậy lời của Đức Phật luôn luôn lúc nào cũng là một chân thật ngữ. Đức Phật đã nói như vậy thì tất cả những gì mà nếu Phật tử chúng ta đã thực hiện được đều có những kết quả tương xứng. Như vậy chúng ta gieo một hạt giống Phật, niệm một câu niệm Phật là chúng ta hóa giải được rất nhiều nghiệp lực đó. Cho nên ở đây là Châu Đông Pha là một cái vị học sĩ ngày xưa của Hàn Lâm Viện Trung Quốc. Ông ngộ đạo Phật Pháp và ông có làm một cái bài kệ rằng là cúi đầu niệm Phật nhất tâm, hào quang chiếu sáng khắp gầm trời cao, sen vàng thiền tọa thanh tao, tám cơn gió thổi ta nào chuyển lai. Tức là khi niệm Phật được rồi thì tâm chúng ta sẽ trở thành an nhiên bất động. Một câu niệm Phật lọt vào tâm của chúng ta như một cục phèn lọt vào trong một cái hũ nước đục. Chúng ta sở dĩ nước đục nhờ cục phèn nó nhỏ nhưng mà nó lóng trong được một hũ nước to. Cũng thế một câu niệm Phật rất đơn giản nhưng nó làm chúng ta hóa giải được rất nhiều tập khí của mình. Những khi chúng ta sân giận, những khi chúng ta bị tham cầu, những khi chúng ta bị những ác độc chi phối, chúng ta thử nhiếp tâm mình lại niệm một câu niệm Phật thì chúng ta tự nhiên hổ thẹn với những lời nói ác độc, hổ thẹn với những việc làm xúc phạm, hổ thẹn với những việc làm bất chính. Như vậy thì một câu niệm Phật có thể hóa giải được nhiều cái tập khí xấu trong lòng chúng ta. Thì mỗi một ngày chúng ta dung bồi mình nhiều câu niệm Phật, một năm, một đời như vậy thì cái hạt giống lành này nó đủ sức để đưa chúng ta về cõi Tây Phương rồi. Điều hết sức là thực tế. Hòa Thượng Thiền Tâm ngày xưa đó, là Hòa Thượng là người chuyên tâm niệm Phật 17 năm nhập thất. Nhập thất có nghĩa là suốt ngày ở trong một cái phạm vi mà đã được quy định. 17 năm niệm Phật như vậy mà Hòa Thượng có trình là, Hòa Thượng có nói lại là khi mà Hòa Thượng ngưng không còn tiếng niệm Phật á, thì cái tiếng niệm Phật nó trở thành nó gian động cả căn phòng của Ngài, gian mãi như vậy. Dầu Ngài không niệm mà cái âm ba niệm Phật nó vẫn gian trong tâm cảm Ngài. Và trong cái đêm mà Ngài đã lâm chung á, thì Phật tử cả vùng Đại Ninh đó có một điều lạ kỳ là sau giờ đó là khoảng 12 giờ thôi mà nghe tiếng trống chuông bát nhã rền khắp ở đâu xa xa. Cho nên các Phật tử mới nói, ủa sao cái chùa giờ này mà lại đóng chuông bát nhã. Rồi có một số vị người ta tò mò đến xem thì thật sự chùa vẫn còn đóng cửa nghỉ, mà sau tiếng chuông trống bát nhã vang như vậy rồi nhẹ nhẹ lần lần và mất. Thì thật sự đêm đó khi Hòa Thượng tịch trong thất không ai hay. Như vậy cả một cái khu của Đại Ninh như vậy, người ta mới sáng lượng, người ta mới đổ xô đến chùa hỏi tại sao quý thầy hôm lại đóng chuông bát nhã khuya vậy. Thì mới hiểu ra, phát hiện được rằng Hòa Thượng đã thì tịch rồi. Như vậy các vị biết rằng trong kinh đã diễn tả được rằng khi chúng ta có duyên với Phật, chúng ta tu hành và đạt được kết quả thì Đức Phật và chư thánh chúng đến tiếp dẫn chúng ta. Và điều này là một sự thật. Tại thành phố Hồ Chí Minh là năm 1999 á, tôi có về Huệ Nghiêm. Lúc đó là tôi trở về để ôn thi đại học văn khoa. Thì tại đó thì tôi có tiếp xúc với một cô Phật tử. Là tôi thấy là tối ngày cổ ở trong chùa không à, sáng là cổ đến chùa cổ công quả, rồi giờ nào tụng kinh là cổ tụng kinh, rồi tối cổ cũng tụng kinh. Tức là thường xuyên như vậy. Tôi nói cô đi chùa hoài cô lấy gì ăn. Cổ nói chuyện ăn uống là chuyện đâu có gì quan trọng thầy, tu hành mới là quan trọng. Cổ cư sĩ cổ nói tôi hết hồn. Tôi thấy ăn đối với tôi cũng còn quan trọng chứ không ăn tôi cũng đói gì lắm chứ. Mà cổ nói về thấy là cô này chắc là cũng là cao thủ hay gì. Mà thật sự với các vị không phải tự nhiên. Cổ nói thật sự sở dĩ mà con trở thành những người cư sĩ mà chuyên lo tu tập á, là cái ngày mẹ con mất á, là có một điều lạ kỳ là mẹ con là chuyên niệm Phật. Cho nên mẹ con dặn là khi mẹ qua đời thì các con không được quyền khóc, mà chỉ niệm Phật rồi và đưa cho mẹ đến quả táng nơi cuối cùng, như vậy là đủ trả hiếu rồi. Thì thật sự các anh chị em á, làm y như lời mẹ dặn. Thì khi mà đến lò thiêu quả táng á, vừa để quan tài vô châm lửa đó, thì tự nhiên trong cái lò thiêu đó phát sáng cực kỳ, trong một ánh sáng rất là lớn, và hiện thân Di Đà Quan Âm Thế Chí một cách tỏa sáng như vậy. Tự nhiên gia đình quỳ lại và khóc, là lúc đó mới khóc đó. Tức là một sự xúc động quá trào dâng, và cả gia đình và quý thầy đều đưa đều thấy và khóc. Như vậy thì từ hôm đó cả gia đình bắt đầu ăn chay, và các con hay là các cháu của bà lo phụng sự rất chu toàn về những ngày tang lễ, và gia đình học tu như vậy. Thì có những cái mà ấn tượng như vậy mới giúp cho cô trở thành một con người chuyên tâm tu học như vậy. Đây là cái điều quý vị thử ra tại Huệ Nghiêm, mà gặp cô Phật tử nào tụng kinh hay nhất á, lãnh lót á, hằng ngày á, quý vị hỏi thử rồi con. Tôi cũng mới biết chuyện đó gần đây thôi. Như vậy thì khi mà tôi nhận thức được điều đó, rằng là khi chúng ta có một cái sở đắc nào đó về cái pháp môn tu học của mình, thì tự nhiên mặc nhiên với bất cứ mọi lời đàm tiếu của khách quan bên ngoài, để chúng ta lo chuyên tâm tu học. Kết quả của chúng ta là một sự trả lời cao quý nhất. Kết quả chúng ta là một sự hiển hiện nhất để đánh bạc mọi dư luận không đúng của khách quan. Cho nên trong cuộc đời này chúng ta đừng bao giờ dùng cái miệng để mình cãi với bất cứ ai một điều nào cho có kết quả lắm, khó lắm. Mà chúng ta phải bằng thân khẩu ý của mình để chứng minh được những gì mà người ta dư luận sai lầm về mình. Chẳng hạn Thượng Tọa Chân Thanh, khi Ngài tịch, Ngài còn lại một cái lưỡi và bảy viên xá lợi. Điều đó đủ để chứng minh rằng những gì mà thiên hạ đã đàm tiếu về cuộc đời tu học của Ngài, đó là kết quả để trả lời cho những người búa rìu dư luận không hay. Cho nên khi mà Ngài tịch, Ngài còn để là một cái lưỡi. Hiện giờ quý vị nào ra Huệ Nghiêm thấy cái lưỡi vẫn còn thiêu và vẫn còn lại thờ tại ở Huệ Nghiêm, à, quý vị ra ngoài và bảy viên xá lợi, coi tôi nói có không. Như vậy thì những cái đó là những chứng tích để xác định rằng những bậc chân tu mà bị đời mỉa mai đủ thứ chuyện. Trong sự mỉa mai này nó có những người đố kỵ mà mỉa mai, có những người vì muốn phá hoại sự truyền bá đạo pháp mà mỉa mai, để tác động đến dư luận để cho giảm uy tín của vị này. Điều đó trong cuộc đời muôn thuở là nó như vậy. Trong cái con đường danh lợi lúc nào nó cũng có những cái thủ đoạn như vậy. Nhưng mà bằng sự chân tu của một vị hoằng pháp lợi sinh, Ngài đã chứng minh được rằng sau khi thiêu còn lưu lại những xá lợi và cái lưỡi để đời của mình. Trong lịch sử chỉ có hai cái lưỡi thôi. Cái lưỡi đầu tiên là của Ngài Kumala Thập. Quý vị đọc kinh Pháp Hoa đó, Kumala Thập là sau khi Ngài dịch kinh rất nhiều, và Ngài có nguyện trước khi chết, Ngài nói rằng sau khi mà Ngài đã qua đời mà thiêu Ngài mà còn để lại cái lưỡi thì kinh tạng của Ngài để lại cho chúng sinh thọ trì. Còn nếu mà trái tiêu hoàn toàn thì hãy đem tất cả các kinh điển của Ngài đem đốt hết đi, vì Ngài đã dịch sai ý Phật. Nhưng mà sau khi thiêu rồi còn lại một khúc lưỡi của Ngài Kumala Thập, cho nên kinh điển được truyền tới ngày hôm nay, cho nên em đốt hết rồi. Như vậy các vị thấy những việc làm chân chính và trong sáng của mình, mình sẽ được tự chuyển hóa chính đời tu học của mình, đồng thời mình tác động ảnh hưởng một niềm tin rất lớn với những người tu học xung quanh chúng ta. Như vậy Phật tử tu học với tinh thần niệm Phật cầu nguyện giảng sinh, thì tất cả chúng ta gieo trồng cho mình một thiện căn rất lớn. Đừng nghĩ rằng trong cuộc đời tài sản là vững chắc, hạnh phúc gia đình vững chắc, cha mẹ vững chắc. Thật sự đó là những cái phương tiện của cuộc sống. Trong cuộc sống cần phải có nơi nương tựa, có hạnh phúc tương đối của cuộc đời, có những niềm vui nho nhỏ chúng ta mới có thể sống được. Nhưng mà thực tế nếu chúng ta lấy đó làm cơ sở để chúng ta sống, thì một ngày nào đó nó vượt khỏi tầm tay chúng ta về cái hạnh phúc, về những cái mà chúng ta tin tưởng nương tựa, là chúng ta bị hụt hẫng và đau khổ. Cho nên trong cuộc sống chúng ta phải dung bồi cho mình có hạnh phúc, nhưng bên cạnh đó chúng ta phải khôn ngoan để nghĩ rằng ngoài cuộc sống giả tạm này có một thế giới an thân lập mạng vĩnh hằng, để giúp cho chúng ta trọn vẹn được cái hạnh phúc vĩnh cửu, không còn những tiếng đau khổ. Như vậy những người Phật tử phải có học tu như vậy mới có kết quả. Chúng ta đừng nghĩ đi chùa niệm Phật tụng kinh hằng ngày như thế này là một cái chuyện làm phí thời gian không có lợi ích. Chúng ta chỉ thấy được lợi ích khi nào chúng ta gặp phải bất trắc xảy ra. Còn cuộc đời thường thường chúng ta không bao giờ nhận thức được. Tại vì tất cả những khi thường thường là những gì chúng ta đã làm nó tiềm ẩn trong ta. Có khi nào chúng ta đọc một mẫu chuyện nào đó, chúng ta học một quyển sách hay nào đó, lúc nào chúng ta cũng nhớ nó trong đầu không? Không. Nhưng mà khi hữu sự đến, cái duyên nó giống như vậy, thì cái chuyện đó nó ứng ra, cái phương pháp đó nó ứng ra. Một nhà bác sĩ, một nhà kỹ sư cũng thế, không phải lúc nào cũng nhớ trong